Buổi pháp thoại ngày thứ hai của Pháp hội Địa Tạng lần thứ nhất năm Ất Tỵ 2025 ngày hôm nay, Thầy tiếp tục trả lời vấn đáp các câu hỏi của các Phật tử. Câu hỏi đầu tiên, các Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào Thầy ạ. Con kính bạch Thầy, Thầy cứu gia đình con với, gia cảnh nhà con tiểu tụy, đất ở nhà con là đất hợp tác cho. Trong đất có hai mộ to thì bảo là hài cốt tàu. Nhà con về ở thì Thầy bước trong nhà hiện thấy một vật to, đỏ như đêm. Cho nhìn mãi sau mới biến hiện lên nhiều hình nữa, hiện lên một thanh niên nam lâu mới biến đêm. Con không bao giờ nhìn, bao giờ bật điện lên con mới dám nhìn. Đất thì phạm vào đất đình nữa, con hồi lại rồi không yên. Có hai con thì bệnh bất tỉnh, tất cả đã đi ở đất canh tác, ở đất canh tác chụp bé để ở thằng anh nó, không em ra ở, em vẫn phải một mình. Chả hiểu cái gì. Các Phật tử có hiểu gì không? Chả hiểu gì cả. Thầy cứ đọc tiếp, thôi nhẫn đi. Nhẫn đi, đọc tiếp. Con cũng biết đến chùa, con làm theo Thầy giảng, con cũng lập đàn tràng 21 ngày. Con nhờ Phật tử đến tụng hết 21 mới thôi. Còn con vẫn tụng thường xuyên, nhưng giờ thì ban ngày đập gõ ẩn cửa thùm to lắm. Thầy cứ đọc nguyên văn đã. Đập cả thùm to lắm, con rung cả cửa, không nhìn thấy hình gì. Đến đêm thấy hiện các hình bóng. Thằng lớn thì vong nhập vào bóp mồm trợn mắt. Thằng bé thì đeo bệnh đau đớn 29 năm nay. Bây giờ biết sang chùa thì có phiên giảm được hai bệnh. Đoàn Phật tử đến tụng hộ thì ốp cả vào họ. Họ không muốn nhưng họ cố gắng. Con xin kính bạch Thầy là đình làng thì cách 1 mét thì đường làng đi ầm ầm suốt ngày. Đức Thánh ngồi ngự cách 1 mét, nhà con thì sát tường. Cách đình có một con đường thì đến đình. Rằng thì là mà, nghe nó chả hiểu thế là cái gì. Khổ lắm. Đọc qua câu hỏi này, các cụ thấy Thầy cũng hạnh phúc đúng không? Thầy đọc câu hỏi vào rồi, thực sự là Thầy chưa hiểu nó như thế nào. Nhà con thì sát đường, cách đình có một con đường thì đến đình, hay là ảnh hưởng đình từ nhà đình làm đến là bị bệnh đau toàn thân, chỉ nằm thôi. Con kính mong Thầy cứu giúp con mới. Năm 2023 con trình bày thì Thầy bảo là vội sang năm Thầy cho gặp trực tiếp 2024. Nay con kính mong Thầy cứu giúp con được tỉnh táo. Ôi rồi, đúng câu hỏi đầu tiên năm ngày thứ hai của năm 2025 thật. Cứ rằng thì là mà. Nhà con có con gà, con chẳng biết nó thế nào à. Khổ. Viết câu hỏi, các Phật tử viết câu hỏi thì cũng nghĩ một chút. Khổ, viết câu hỏi thì nghĩ nó ngắn gọn thôi. Đấy, ngắn gọn thôi. Đất nhà con ở như thế như thế, gần cái đình các cháu nó có ốm đau bệnh tật như thế như thế, bây giờ làm thế nào? Viết cái thằng thì là mà ở trong đó, đọc cuối cùng cái trái hiểu cái gì không biết, là các Phật tử đấy kia trình độ đại học có hiểu gì không, còn nhà cháu thì trình độ ABC thì nhà cháu chả hiểu cái gì cả. Thôi trường hợp này thầy khuyên là về thôi, cứ nhất tâm, nhất tâm mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà cầu chư Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Bây giờ biết làm thế nào, đất cát nhà cửa mình ở đấy rồi, có tiền hiến cái đất đó vào đình để mình chuyển sang chỗ khác thì không phải nói làm gì, nhưng chắc cũng không có. Con cái ốm đau bao nhiêu năm như thế thì lấy đâu là tiền bạc mà mua đất chỗ khác mà cúng nhà đình nữa. Cho nên thôi, bằng cách thôi, các ngài cũng hoan hỷ cho, đánh hai chữ đại xá cho. Thì ở đó thì mình cũng cố gắng làm sao sạch sẽ mùng một ngày rằm, ngày lễ tiết gì đó cũng sang làm cái lễ thanh bông hoa quả thành tâm, sang lễ Đức Thánh ở bên đình làng. À, thôi mình ở gần đấy thì ngày lễ ngày Tết mùng một ngày rằm ra mà lễ nhà ngài, để cũng cầu xin nhà ngài cũng từ bi hoan hỷ cho. Đã thời thế thế, thời thời nó phải thế, biết làm thế nào. Biết rằng ngày xưa là đất nhà thánh đấy, nhưng mà bây giờ thì trải qua thời chiến tranh loạn lạc, cách mạng văn hóa, đất cát đình đền miếu mạo chùa chiền vân vân, nó thay đổi rất là lớn. Thế bây giờ hiện trạng ở đâu thì ở đấy thôi. Đảng nhà nước cũng quy định không được đòi lại những cái đất đã chia cho dân, hay là các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo cũng không được đòi lại đất khi mà đã hiến cho nhà nước, hay là đã có các cơ quan nhà nước xây dựng ở trên đó, hoặc là những cái công trình văn hóa, công trình công cộng vân vân rồi, hay là chia cho dân rồi cũng không được quyền đòi lại. Muốn lấy lại thì chỉ có phải đền bù thôi. Bây giờ nhà đình họ lấy đâu tiền họ đền bù, còn chúng ta thì cũng không có tiền để mà hiến tặng vào đó. Thế cho nên thôi, thì cũng phải nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, dần dần nghiệp dần dần cũng sẽ tiêu thôi. Giống như người mà nợ nhiều ấy, trả một lần hai lần chưa hết, một năm hai năm chưa hết, thì cứ tích cóp trả dần mãi cũng phải hết. Đấy, thì nghiệp mình nặng nó vẫn như người, ví như người là ở thế gian nợ nần nhiều, lúc túng thiếu mình vay mượn nhiều, thì bây giờ thì mình nhoan nhắp được tí nào thì phải trả dần đi. Đấy, những người không có nợ thì họ sướng rồi, còn mình có nợ thì đương nhiên mình phải trả. Đó, lấy một cái ví dụ như thế để Phật tử cũng hoan hỷ, để mà biết là tất cả nó do nhân duyên nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Nghiệp do mình gieo, phúc do mình trồng. Người mà tạo nhiều nghiệp xấu nhiều đời nhiều kiếp về trước, thì bây giờ cho dù có là người lương thiện, tài giỏi nhân đức, thì vẫn gặp những cái khó này hoặc cái khổ kia. Còn cái người mà mình có thể sống, mình thấy họ sống là gì? Lười lao động hay là không tốt ở kiếp này, nhưng mà họ lại trồng cái nhân thiện ở nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên bây giờ họ đang được thọ hưởng cái quả lành ở nhiều đời nhiều kiếp trước họ trồng. Còn chúng ta cố gắng vượt qua cái khó khăn, gieo cái nhân lành. Nếu mà may mắn phúc đức thì được hưởng ngay đời này là tốt nhất. Chứ được hưởng đời này như trong kinh Địa Tạng nói rồi, chỉ cần nhất tâm tụng một bộ kinh Địa Tạng mà nhất tâm, thì sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi mà. Đây là lời Đức Phật nói trong kinh, không phải lời Thầy Thịnh nói. Nhất tâm thọ trì đọc tụng một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Thế nếu mà chúng ta thì đem cái công đức tụng kinh đây mà hồi hướng, sám hối, hồi hướng cho vô lượng tội lỗi từ vô lượng kiếp trước, thì dần dần nó cũng sẽ tiêu đi. Cho nên nhiều gia đình mà gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau, khổ cực đủ thứ, đủ đường. Khi nghe chúng tôi sách tiến khuyến hóa họ nhất tâm tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nếu có thể trợ duyên vào đó nữa. Họ về nhất tâm y giáo phụng hành họ làm theo. Nhiều gia đình, nhiều chi họ, dòng họ đã thoát được những cái nỗi khổ ấy, những cái lo lắng ưu phiền đấy, họ trở lại cuộc sống bình thường. Họ làm được thì mình cũng có thể làm được, người ta làm được mình cũng có thể làm được. Chư Phật Bồ Tát thì rất là công bằng, nghiệp chúng ta gieo chúng ta phải trả. Thế chư Phật Bồ Tát không thể lấy cái quyền uy, không thể lấy thần thông, không thể lấy công đức của các ngài để mà ban cho chúng ta, mà bắt những oan gia trái chủ chúng ta phải tha cho mình được. Mình muốn được bình yên hạnh phúc thì mình phải trả hết cái nợ oan gia trái chủ, trả hết cái nợ, cái nhân xấu mình đã gieo tạo ở vô lượng kiếp trước. Thầy không thể dùng cái gì hơn để cứu các Phật tử được, ngoài khuyên các Phật tử nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phải nhất tâm vào, lúc lên đọc tụng cái tâm mình phải nhiếp vào đó. Như là người con trông chờ mẹ đi chợ về á, đấy giống như ngày xưa bé bé mà 3-4-5 tuổi mà ngày xưa nó đói, nó khổ, nó đói. Mẹ đi chợ về thì chúng ta thì đi ra tận đầu làng, mấy anh em kéo ra tận đầu làng để đón mẹ đi chợ về. Vì sao phải có đón mẹ đi chợ về? Vì thường mẹ đi chợ về thì có đồng quả tấm gì ấy, tấm bánh. Đấy, có khi chỉ là một cái bánh nướng nhỏ nhỏ thôi, 2-3 anh em chia nhau. Hay là có khi vài quả táo, vài quả dưa chuột, không phải táo Tây như bây giờ nhé, mấy quả táo ngày xưa. Hoặc là cái quả gì, nó rất là đơn giản thôi. Quả hồng trứng gà, đấy, cái quả gì đấy, mấy cái quả đấy. Nó rẻ rẻ thôi, nhưng mấy anh chị em là mong ngóng mẹ đi chợ về từng ly từng tí. Mà thậm chí là đợi ở nhà còn chưa được, ra ngõ chưa được, còn chạy xuống tận đầu làng. Đấy. Nếu cái tâm mình dụng cái tâm để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho như con thơ mong ngóng mẹ đi chợ về, giống như đứa trẻ đói mà đi mà khóc mong sớm được bú sữa mẹ. Đấy, như thế, nhất tâm như thế, một lòng một dạ như thế thì sẽ nhanh được tiêu nghiệp thôi. Còn nếu ngồi vào tụng kinh mà cái tâm cứ nghĩ linh tinh, hoặc là ngồi vào tụng kinh mà tâm nó chẳng để vào kinh, gọi là ngồi vào cho nó có, tụng cho nó hết. Thầy vào tụng 21 ngày và cứ ngồi vào cho nó hết 21 ngày. Ngồi vào tụng kinh nhưng mà mong từng giây từng phút cho hết đi á. Đang đọc đến trang 20 lại dở sang sao hôm nay nó lâu thế, mãi chả hết, lại dở sang ngó ngó xem bao giờ cho đến trang 4 mấy để hết quyển thượng, vân vân. Đấy, thì tụng như thế là tụng 10 ngày, tụng 100 ngày không bằng người ta tụng gì một thời vậy, mà nhất tâm vậy. Đấy, cho nên tụng kinh niệm Phật thời khóa là cái điều đương nhiên. Nhưng mà cái thời khóa đó nó phải nhiếp tâm vào. Trong Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, cái bài khai thị thầy nói gì? Dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính. Đó, phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính trong cái lúc mình nhất tâm tụng kinh đó, thì mới cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Nghiệp chướng mới tiêu đi, công đức phúc báo mới tăng lên. Nhiều người cứ bảo con tụng kinh 21 ngày mà con chả thấy chuyển. Vì sao? Cái thứ nhất là nghiệp của mình nặng. Cái thứ hai, mình ngồi tụng kinh mà có nhất tâm không, nhiếp tâm không? Hay là tụng cho nó hết bộ kinh như thầy nói? Tất nhiên tụng hết bộ kinh như thầy nói mà tâm chưa nhiếp thì cũng có công đức, nhưng mà chỉ chút xíu thôi, được chút xíu thôi. Giống như người ngồi vào mâm cơm ăn là cũng ăn, nhưng mà ăn quấy quá vài ba miếng xong rồi nói chuyện buôn dê lê là chính. Thế là hết, thấy người ta ăn xong người ta đứng dậy, mình cũng phải đứng dậy. Trong khi đó mình mày buôn dê lê, mình không ăn thì đương nhiên bụng mình vẫn gì? Vẫn đói. Thế thôi, vẫn là ngồi ăn cơm. Nhưng người ta chú tâm, người ta ăn thì người ta no. Mình không chú tâm ăn, mải buôn dưa lê, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại từ đầu cho đến cuối bữa ăn, ngồi vào đấy được tí thôi, gọi là cũng ngồi ăn cơm, ăn được vài miếng thôi. Thế là chẳng nhẽ người ta xong rồi người ta đứng dậy hết, mình ngồi mình à? Đấy, cũng là ngồi vào mâm cơm để ăn. Nhưng no hay không no là do chính bản thân chúng ta, có gắp hay không, có ăn hay không, có nhai hay không, có nuốt hay không. Đấy, cũng ngồi trong mâm cơm đấy. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu được là khi tụng kinh nhiếp tâm, công đức á, vô lượng vô biên. Còn không nhiếp tâm thì chỉ được chút xíu thôi. Đấy, thì lo mà tu tập vào. Chứ thầy không có phép thần thông mà cứu được các Phật tử chúng ta. Chỉ là người dẫn đường chỉ lối. Chúng ta đi đến với Tam Bảo, đi đến với chư Phật Bồ Tát, đến với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ mà thôi. Ngài Quán Âm Đại Sĩ mà thôi. Đã, còn được các Ngài gia trì cho hay không, Thiên Long Bát Bộ gia trì hay không, thì các Ngài có đại thần thông, biết chúng ta tụng kinh có thành tâm hay không, biết chúng ta thực hành chính pháp có thật lòng hay không, có tận lòng thành, có chọn lòng kính hay không. Các Ngài biết hết. Không như thầy, thầy không biết, nhưng chư Phật Bồ Tát các Ngài biết. Cho nên muốn được các Ngài gia trì, Thiên Long Bát Bộ gia trì, các giới thần hộ pháp gia trì, thì y kinh, y luật, y Phật sở chế, dốc chọn lòng thành, giữ chọn lòng kính, mà thọ trì đọc tụng kinh Phật, niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, thì sẽ được như nguyện vậy. Đấy, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như thế. Câu hỏi thứ hai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Thanh Hóa. Con có hai câu hỏi mong thầy khai thị và chỉ dạy cho con. Một, bạn gì đây? Bạn gì? Con sinh năm 1989, năm 2023 có bị tai nạn ở giao thông. À, chắc bạn gái à? Chắc bạn gái. Bị dập não, hôn mê sâu, mất ý thức 7 ngày 7 đêm. Lúc đó bác sĩ nói sẽ khó tỉnh lại. Nếu sau 8 giờ nữa tim ngừng đập sẽ trả về gia đình. Gia đình bạn cũng có biết đến Phật Pháp, đã lập đàn lễ cúng dường trai tăng, phóng sinh nhiều loại cá, phát 500 phần quà từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở quận. Trước đây bạn con cũng từng xây dựng nhà tình nghĩa, xây cầu dân sinh ở quê, quê tận trong Bến Tre. Sau khi lập đàn lễ cúng dường trai tăng, thì ngày hôm sau, bạn con đã tỉnh lại và đã kể lại rằng trong lúc hôn mê đã gặp ông cố ngoại. Ông cố là người tu đạo Cao Đài, là trụ trì một ngôi thánh thất của đạo Cao Đài ở Bến Tre. Những ngày đó ông cố luôn bên cạnh và tụng chú Đại Bi cho bạn ấy nghe. Nói bạn ấy phải học thuộc và thường xuyên chỉ tụng chú Đại Bi, và phải ăn chay trong 6 tháng. Sức khỏe của bạn con dần dần được hồi phục. Đến đầu năm 2024, bạn con lại phát hiện ra xoang mũi. Trong vòng 1 năm bị ung thư xoang mũi. Trong vòng 1 năm, tế bào ung thư di căn lần lượt từ mũi xuống thực quản, dạ dày, gan và giờ đến ruột, từng trải qua 5 lần phẫu thuật, bị hôn mê sâu, mất ý thức, nằm phòng lạnh 18 ngày, sau đó tỉnh dậy một cách kỳ diệu. Bạn ấy vẫn luôn nhìn thấy ông Cố bên cạnh, ông mặc áo giống như áo quan ngày xưa và có đội mão. Hiện giờ sức khỏe của bạn con lại không ổn, đang hôn mê, mới xạ trị nên tế bào ung thư ở ruột, Con kính mong thầy khai thị và chỉ dạy giúp con và gia đình bạn con nên làm gì để tăng thêm công đức phúc thọ cho bạn ấy. Việc bạn ấy có thể nhìn thấy ông Cố và được ông chỉ tụng kinh có thể xảy ra không ạ? Ý thứ hai, em trai con sinh năm 1995, sang năm muốn làm nhà. Con kính mong thầy xem giúp con có làm được không ạ? Con cảm ơn thầy, con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này hỏi hai ý. Một ý thứ nhất nói là có người bạn gái, qua cái câu hỏi thì thầy đọc chúng ta đã nghe hết cả rồi. Thì chuyện bạn ấy hỏi là có cái chuyện là ông Cố ngoại, nhìn thấy ông Cố ngoại tụng kinh cho việc đó có thể xảy ra không? Trong cuộc sống có những việc người trần mắt tục chúng ta không thể nào mà biết hết được đâu các quý vị. Có những chuyện nó ra ngoài cái kiến văn giác chi của người phàm chúng ta. Cái này ở trong rất nhiều những thư tịch sách cổ ở ngoài đời cũng như sách kinh ở trong Phật giáo, từ chư Phật, chư Tổ, các bậc tiền bối cũng đã trình bày, đã ghi chép lại rất nhiều ở trong đó rồi. Nếu mà muốn biết nhiều hơn về những cái câu chuyện kiểu như thế này thì có thể về, bạn này có thể tìm đọc những cái bộ sách An Sĩ Toàn Thư, đọc bộ sách An Sĩ Toàn Thư của ngài Chu Lão An Sĩ, thì trong đó thì có rất nhiều những câu chuyện nó cũng kiểu kiểu như thế này, tức là người ốm đau bệnh tật nặng sau khi mà hôn mê, mình gọi là khoa học kết lâm sàng, thì cũng thấy cái cảnh giới ở dưới cõi âm, thấy những người thân đã khuất, thậm chí có trường hợp thấy chư Phật Bồ Tát, thấy cả Diêm Vương, thấy cả thập điện Diêm Vương, quỷ thần ở dưới cõi âm, có trường hợp thì hướng dẫn cho cách tu tập, có trường hợp thì bảo hộ cho, có trường hợp thì lại đến đánh bắt và lôi đi, vân vân, nhiều lắm. Trong cái quyển An Sĩ Toàn Thư, các vị nên tìm đọc, thầy cũng đã giảng một lần rồi đó. Nếu mà lười đọc thì vào nghe giảng, bài giảng về An Sĩ Toàn Thư, thầy đã giảng một lần cái dịp Covid đó. Dịp Covid không có việc gì, không được đi đâu, cho nên rất nhiều các bài giảng cái dịp đó. Đấy, cho nên cái việc tâm linh nó nhiều, cái việc nó ngoài cái suy nghĩ và cái sự hiểu biết của người phàm ở chúng ta. Và điều quan trọng ở đây, thầy nghĩ rằng bạn cũng không cần phải tìm hiểu đấy là có thể xảy ra hay không xảy ra, thật hay không thật. Điều quan trọng trong mấy lần như thế mà bạn gái của bạn này đã tỉnh lại. Thôi thì bây giờ thì thôi, bạn này cố gắng học lấy thuộc chú Đại Bi mà hàng ngày đọc tụng mà hồi hướng cho bạn của mình. Có thể tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Địa Tạng nữa để hồi hướng cho bạn của mình. Chịu khó phóng sinh tu phúc chút xíu nữa mà hồi hướng cho bạn của mình. Còn nếu mà lần này cấp cứu xong được tỉnh táo trở lại thì cũng có thể lấy thêm cái thuốc, cái củ bạc hà, lá đu đủ, cái bài thuốc dân gian để cho bạn lại uống thêm vào xem. Vì sáng hôm nay thầy ra thì ngồi cái chỗ phát thuốc thì hỏi một chút, và ngày qua có, ngày hôm qua có mấy người là lên báo lại là hôm uống dịp Tết là bệnh cũng đã khỏi rồi. Mà mấy người khỏi thì thầy hỏi chứ bệnh nặng thôi, bệnh ca thôi, ung thư thôi. Còn những cái bệnh nhẹ nhẹ thì thầy không quan tâm, không hỏi cái đấy. Vì những cái bệnh nhẹ nhẹ thì nó cũng đơn giản hơn. Đấy, nó cũng là cái nhân duyên. Trong quá trình uống thuốc thì chịu khó niệm Phật, ăn chay trường trong cái giai đoạn đó. Đó. Còn cái việc thứ hai bạn này hỏi là em trai sinh năm 95, sang năm muốn làm nhà. 95 là sinh năm 95 là năm nay là 31 đúng không? 31. Nếu tính năm nay là 31, sang năm là 32. À, 10, 20, 30, 31, 32. Sang năm 32 tuy không vào cung Kim Lâu, nhưng nó là vào cung Thọ Tử, cực xấu không nên làm. Thọ Tử là gì? Thọ là gì? Là chỉ cho tuổi thọ. Tử là gì? Chết. Liên quan đến tính mạng. Nó không chỉ đến nhẹ thì là sức khỏe, nặng thì tính mạng. Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu về chiêm tinh học và phong thủy học như thế. Cho nên cung Thọ Tử người ta rất là e dè, kiêng kỵ trong cái việc làm nhà dựng cửa lớn để ở. Thà rằng năm nay 31 đi Kim Lâu nhưng mà trạch phúc, mượn tuổi động thổ cắt nóc cho thì lại tốt. Thì mọi việc sau này về sức khỏe, về làm ăn nó lại tốt. Mọi việc nó tốt hơn. Và sang năm thì là nhẹ thì như quan điểm của các nhà phong thủy học là nhẹ thì ảnh hưởng sức khỏe, công danh sự nghiệp. Nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên nhiều trường hợp mà cứ bảo là tôi không tin. Cứ bảo có phúc có đức thì mặc sức mà ăn. Đúng, có phúc có đức thì mặc sức mà ăn, mặc sức mà hưởng thật. Nhưng quan trọng mình là người có phúc hay không? Là người có đủ đức hay không? Đủ phúc đủ đức thì chúng ta làm ngày nào cũng được. Như nhà Phật quan niệm là nhật nhật thái nhàn, nhật nhật tân, ngày nào cũng tốt. Ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là ngày tốt. Ngày nào tâm mình thanh tịnh, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, nhân đến ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, không có tất cả những cái đó thì ngày nào cũng là ngày ngày tốt, ngày nào cũng là ngày đẹp, năm nào cũng là năm đẹp, tuổi nào cũng là tuổi đẹp. Nên trong cuộc sống chúng ta đạt được cảnh giới ấy chưa? Nếu đạt được rồi thì quả thật là đúng như Đức Phật nói á, trong giáo lý của nhà Phật là nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Còn nếu chúng ta chưa làm được như thế thì lời của Đức Phật dạy chúng ta hướng tới, tu tập để hướng tới, để mong sớm đạt được thôi. Chứ còn phàm phu chúng ta thì tham sân si đầy rẫy mà toàn mở miệng ra mà nói lời Phật. Người ta động đến mình một cái là sân si tật đố ầm ầm nổi lên. Thế thì đâu có thể mà gọi là dẫn lời Phật ra để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày được. Lời Phật là để chúng ta áp dụng vào cuộc sống, thực hành để được an lạc, hạnh phúc. Chứ không phải để chúng ta tranh cãi, không phải để chúng ta so đo hơn thua thắng thiệt. Biện luận, khoe tài, khoe trí với nhau. Đó. Cho nên người học Phật, quan điểm của thầy nó rất thực tế trong cuộc sống. Vì sao? Vì ngày xưa còn trẻ, còn bé thì khổ nhiều rồi. Khổ đến nỗi là không còn là cái khổ nào có thể nói, không có cái khổ nào nó khổ hơn như thế nữa. Nó có mỗi cái là khổ chưa bằng khổ trong địa ngục thôi các quý vị. Cho nên xuất phát từ cái khổ thực tế ấy, nay thầy chỉ muốn làm sao cho tất cả bà con nhân dân Bách Gia Chăm Họ, tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ chúng ta là gì? Làm sao đó để chúng ta tránh được cái khổ càng nhiều càng tốt. Cuộc sống này chúng ta càng nhiều an vui hạnh phúc càng tốt. Chứ khó khổ quá thì cũng có tu được đâu. Tất nhiên sướng quá không tu được, nhưng mà khổ quá không tu được. Nghèo đói bệnh tật, nghèo đói thì lấy đâu thời gian để đi nghe giảng, lấy đâu thời gian để ngồi tụng kinh, lấy đâu thời gian để ngồi niệm Phật, ngồi thiền, lấy đâu thời gian để phóng sinh tu phúc, lấy đâu thời gian để bố thí cúng dường, lấy đâu thời gian lấy đâu tiền của để đồ đạc, tiền của vật chất để bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh, vân vân. Đó, nghèo quá cũng không thể làm được, lo miếng cơm manh áo chưa đủ. Ốm đau bệnh tật cũng vậy, suốt ngày quạt quẹo, đau lưng mỏi cổ, đau đầu trắng mặt, đủ các thứ bệnh tật, thì tâm trạng đâu để mà tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Cho nên cứ phải bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, của cải không quá dư thừa thì cũng đủ dùng trong gia đình. Muốn làm việc thiện, muốn giúp đỡ cái gì đó, giúp đỡ người nghèo, hay là muốn cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, vân vân, thì mình cũng phải có chút kinh phí, miếng ăn miếng để, mình mới có thể làm được cái việc đó các quý vị. Cho nên xuất phát từ cái thực tế trong cuộc sống, thầy nói với các quý vị, quan điểm của thầy ở Phật Pháp là phải đem vào áp dụng thực tế trong nghệ nhân gian này. Nhân gian áp dụng, người ta phải được cảm nhận ngay trong cuộc sống này. Chứ bây giờ đem Phật Pháp vào, cứ bảo họ cứ học đi, cứ tụng đi, kinh đi, cứ tu đi, cứ ngồi thiền đi. Rồi mai kia rồi chứng quả rồi sẽ về cõi Tây Phương, rồi chứng quả rồi sẽ nhập Niết Bàn, được giải thoát. Thế thì biết bao giờ cho họ được về cái Tây Phương, biết bao giờ cho được giải thoát. Trong khi cuộc sống này, miếng cơm manh áo họ chưa đủ ăn, thân thể ốm đau bệnh tật, gặp bác sĩ đi viện chữa trị mãi không khỏi, tới chùa tụng kinh lễ Phật mãi cũng chẳng đỡ, thì ai người ta tin? Người ta không tin. Đấy, cho nên áp dụng mỗi thứ một tí. Mấy chục năm nay quan điểm của thầy là gì? Xuất phát từ cái khó, cái khổ. Nhìn chúng sinh, nhìn nhân dân, nhìn tín đồ Phật tử khó khổ nhiều, cho nên quan điểm của thầy xuất phát lên một cái chủ trương hành đạo là thôi cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Người học Phật là tin sâu nhân quả, tin sâu tội phúc, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Mình phúc mỏng nghiệp dày thì mình cứ tu dần dần, cứ tu dần, chư Phật Bồ Tát các ngài rồi cũng sẽ thương. Nghiệp chướng chúng ta tiêu đi thì đương nhiên chư Phật Bồ Tát sẽ nhìn thấy cái sự tinh tiến của mình, và các ngài cũng sẽ phải bằng cách nào đó, như trong phẩm bổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các ngài cũng phải dùng tất cả cái hạnh nguyện của mình, thần thông công đức của mình để mà độ hóa độ cho chúng ta thôi. Đó. Nhưng mà trước mắt muốn là được Phật hóa độ thì chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của một người Phật tử tại gia. Mà muốn làm được cái việc đó thì đấy, nó nhiều thứ, mỗi thứ một tí. Mọi người cứ nói là gì? Theo Phật rồi thì không cần xem phong thủy ngày giờ tốt xấu gì nữa. Cũng tốt. Đúng. Nếu mà tu đến cái mức gọi là cao, ở trong nhà Phật rồi thì quả thật là vô tu diệt vô chứng, tu nhi vô tu, chứng nhi vô chứng. Thế thì đến cái cảnh giới đấy thì chúng ta quả thật là không cần phải xem ngày giờ tốt xấu, phong thủy phong thức gì nữa cả, mà thậm chí thiện ác cũng đối với những bậc chân tu đến cái mức cao như thế, tội phúc nhân quả thiện ác đối với người ta, người ta cũng tất cả là sắc tức thì không, không tức thì sắc hết rồi cả. Nhưng trong cuộc sống này chúng ta còn nhiều thứ lắm, cái gì chúng ta cũng thấy có cái tôi, Từ có cái tôi đó nó mới sinh đủ thứ ra ở trên cuộc đời này. Đấy, cho nên thôi, quan niệm của thầy là thôi cứ có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Qua đó thì khuyên Phật tử này nói với chú em trai là thôi, nếu mà làm thì mượn tuổi làm năm nay đi, 31 tuy kim lâu, nhưng mà kim lâu và trạch phúc, mượn tuổi 34, 35, 37, 40, 44, 55, đấy tính tuổi âm lịch đấy nhá, họ động thổ cắt nóc cho, làm năm nay đi. Đã, sang năm thôi, xong năm nay thì chuộc luôn cả năm nay. À, làm xong đi, đến cuối năm thì chuộc luôn, chuộc trước ngày 10, trước ngày ông Công ông Táo về trời đi, đấy, kiểu thế, trước ngày 23 tháng Chạp ấy, đó, trước ngày rằm tháng Chạp được thì càng tốt, thế ngày lễ, lễ gọi là đầu năm rằm tháng Giêng là lễ Thượng Nguyên, thì rằm tháng Chạp là cái lễ Tất Niên. Nói trước cái đi thì càng tốt, mà không muộn quá thì phải trước ngày 23, ngày ông Công ông Táo, trước đi. Dồn lực để làm cho nó xong đi, xong rồi chuyển về trước, sang năm về thì ở bình thường thôi, ở sang năm bình thường thôi được. Đấy, hai câu hỏi của Phật tử này thầy xin trả lời như vậy. Tiếp theo có Phật tử hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy, con tên là Đặng Thủy Hương ở Tuyên Quang. Kính bạch thầy, cho con xin được hỏi về bệnh động kinh mà thường người ta chỉ mắc từ lúc sơ sinh, còn đến năm 16, 17 tuổi mới bị. Có người khi lấy chồng sinh con sẽ đỡ dần rồi khỏi, còn con thì càng lúc càng nặng, hàng ngày vẫn dùng thuốc, và có lần làm mất xét nghiệm cùng lúc không ra bệnh. Cũng vì căn bệnh này con không thể kiếm tiền, nên mọi người bên nhà chồng con cũng chán rồi kiếm cớ đuổi con đi. Vừa qua chồng con cờ bạc, có gì của vợ bán hết. Hiện tại vợ chồng con đã rạn nứt, có thể con sẽ không được ở cạnh con của con. Thầy cho con hỏi, những chuyện trên có phải duyên nghiệp con phải gánh không ạ? Con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Cái này thì nếu mà hỏi về cái bệnh động kinh này thì chắc là phải Phật tử này phải đi hỏi các bác sĩ chuyên khoa thì người ta sẽ trả lời đúng hơn, chuẩn hơn. Vì cái này là cái chuyên môn của các giáo sư, các bác sĩ, những người họ học và họ nghiên cứu, họ chữa trị, họ mới biết được cái này là do gen hay là do mình tự bị, hay là người khác nhỏ bị lớn lên 16, 17 tuổi khỏi, còn mình không khỏi, vân vân, ABC gì đó. Xin thưa các quý vị, cơ địa mỗi người một khác, có ai giống ai đâu. Có người lúc trẻ thì không bệnh tật gì, nhưng đến già thì gì? Bệnh triền miên luôn. Nhưng có người lúc trẻ thì bệnh ốm đau quặt quẹo, nhưng lớn lên thì lại khỏe khêu khêu, chả một viên thuốc đau đầu nào, sổ mũi nào cả các quý vị. Đấy, cái cơ địa của mỗi người, cái phúc, cái phần của mỗi người. Nhà Phật thì chúng ta gọi là cái nhân duyên, cái phúc phần của mỗi người khác nhau. Đó, tùy theo giai đoạn nhân quả mình trồng vậy. Chứ còn khoa học thì bảo là cơ địa mỗi người, y học và cơ địa mỗi người, tùy theo từng giai đoạn mà bệnh tật trong cơ thể chúng ta nó phát hay là nó khỏi, vân vân. Hay là như ngày xưa tôi có ngồi nói chuyện với cái cụ giáo sư ở bệnh viện y học cổ truyền của Việt Nam. Cụ phân tích rất là hay về cái chuyện 4953, phân tích về khoa học còn thôi. Thì người Việt Nam chúng ta ngày xưa cái quan niệm là gì? 49 chưa qua, 53 là gì? Đã tới. Ý là gì? Cái tuổi 49 và tuổi 53. Nhiều người cứ đến giai đoạn đó là ốm đau là gì? Không qua được là mất. Vì ngày xưa là y học chưa phát triển như bây giờ. Ốm ngày xưa là chỉ có uống thuốc nam hoặc là châm cứu hoặc là nắm lá cây ở ngoài vườn thôi, ở ngoài rừng thôi, các bà mế, các ông thầy lang ở địa phương thôi. Cho nên đến cái tuổi đó là gì? Thường thường là ốm đau bệnh tật là nhiều người không qua khỏi. Mà cái đó là nó thường là gì? Rơi vào cái năm 49 tuổi và năm 13 tuổi. Đấy, cho nên bảo 49 chưa qua, 53 lại tới là như thế. Tức là trong cái giai đoạn đó là ai mà vượt qua. Cái tuổi 53 thì thường là khá là thọ, thọ rất là cao. 6, 7, 80 gì đó, thậm chí đến cả 100, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, chúng ta 49, 53 có hay ốm đau bệnh tật, có hay vận hạn nhiều không? Có. Ốm đau bệnh tật rất nhiều, nhưng bây giờ y học phát triển. Thậm chí là thở thoi thóp rồi bác sĩ đi vào bệnh viện, bác sĩ họ cho thở hơi gì để thở oxy à? Đấy, thở oxy, thậm chí là tim ngừng đập rồi họ còn dùng cái biện pháp họ gì kích tim, có thể còn cấp cứu sống lại được. Đấy, nhờ vào cái y học họ phát triển. Rồi thiếu máu truyền máu, thiếu nước truyền nước, vân vân, đủ thứ cả. Nói chung bây giờ khoa học y học phát triển đã trợ giúp cho cái sức khỏe con người đã khá nhiều. Vì vậy mà cái tuổi 49, 53, ngày xưa ví dụ đến tuổi đó 10 người thì có thể chết 3, chết 4, nhưng mà bây giờ 10 người có thể chết 1, chết 2 thôi. Chính vì vậy bây giờ chúng ta thấy cái tuổi thọ người Việt chúng ta cũng như là trên thế giới là thọ khá nhiều lại như thế. Đấy. Nhưng ngày xưa cụ giáo sư cụ nói là vì sao mà cứ đến 49, 53 là con người ta hay ốm đau bệnh tật nặng như thế? Vì cụ bảo chu kỳ sinh học ở trong cơ thể của con người chúng ta, tức là cái tế bào ấy, các tế bào trong cơ thể chúng ta đến cái giai đoạn đó là gì? Nó thay. Mình nói nôm na nó thay cả một loạt đấy. Đến lúc đó nó thay. Thầy nói nôm na chúng ta dễ hiểu, giống như nhiệm kỳ bầu cử của nhà nước ấy mà. 5 năm, thấy không? Thì đến 5 năm là hết 5 năm là bầu cử trở lại. Anh nào còn đủ tuổi, rồi có cống hiến, có đủ tiềm lực thì ở lại tiếp. Anh nào hết tuổi thì đương nhiên phải gì? Nghỉ gì? Nghỉ hưu. Nói thế chúng ta dễ hiểu, không có nhiều cụ vẫn cứ lơ tơ mơ lắm. Tức là cái tế bào trong cơ thể chúng ta này này, đến cái chu kỳ đó, nó gì? Nó thay đổi. Những cái tế bào của trong cơ thể chúng ta, các nhà y học nói gì? Nó luôn luôn sinh ra và chết đi trong từng tích tắc, từng giây. Trong nhà Phật là từng sát na. Đó, sinh ra. Còn cái mới lại sinh ra. Cái cũ lại gì? Lại chết đi. Cứ như vậy nó luôn luôn tuần hoàn ở trong cơ thể chúng ta ấy. Đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cơ thể chúng ta nó cứ thế này đấy. Tại làm sao mà có lúc chúng ta thấy cảm thấy mình rất khỏe, nhưng có lúc mình cảm thấy rất yếu. Vì gặp một cái lúc mà cơ thể chúng ta, cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó thay đổi quá nhiều, mà chúng ta đi ra ngoài đường hay đi đến cái nơi nào mà không khí nó độc, nó không cái tế bào lành, tế bào mạnh, tế bào khỏe chúng ta nó chưa thích nghi được, nó bị gì? Nó bị yếu đi á. Cái bệnh ung thư bây giờ cũng thế. Cho nên các nhà khoa học họ bảo là bệnh ung thư bây giờ chiếm 70-75%, thậm chí đến 80% là do gì? Do con đường sinh hoạt, ăn uống và ô nhiễm và môi trường xung quanh chúng ta. Vì các thứ đều gì? Ăn uống bây giờ chiếm đến 80-90% là nào là thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia. Kể cả ăn thịt, ăn cá cũng thế, hải sản cũng thế. Chúng ta đừng có nghĩ là ăn cá ở dưới biển là nó sạch đâu. Vì sao? Vì các nhà máy công nghiệp nó xả thải hết ra gì? Ra sông, ra suối. Mà sông suối thì cuối cùng chảy về đâu? Chảy về biển. Tất cả các con sông ở trên đất liền đều chảy ra biển cả. Nào, thì chảy ra biển những cái loại hóa chất mà nó chưa hết á, xử lý chưa hết á. Đâu nhiều nhà máy nó còn trốn nữa cơ. Hơn chục năm trước ở trong Hà Tĩnh à, nhà máy Formosa đấy hả? Đấy, chúng ta thấy không? Tự nhiên cá ngoài biển chết trắng hết. Nhà nước mình cho cảnh sát, cho công an, kinh tế, cho những người có nghiệp vụ điều tra vào mới phát hiện thì nó xả ra, nó chưa qua xử lý nó xả ra. Đó. Thế nó chết. Mà biển thì chúng ta biết nước biển nó rất là nhiều, rất là sâu. có nơi đến hàng vài chục mét nước, ít bình quân cũng phải chục hai ba chục mét nước. Ra tới khu nó chết rồi, nhiều nước như thế mà cá nó vẫn chết thì phải nói là gì? Cái độc tố khủng khiếp các quý vị. Đó. Nhưng đấy là nó thì chúng ta nhìn thấy độc tố nó nhiều nó chết thì chúng ta không dám ăn thì còn đỡ. Mà nó từ từ, chúng ta người dân đi biển cứ đánh bắt được cá, cứ nghĩ là cá biển nó sạch. Bán cho dân mình ăn vào. Nhưng ngày xưa thì nó sạch, nhưng bây giờ nó có sạch đâu. Nó không hoàn toàn sạch, cá sông cũng thế. Sông thì ô nhiễm. Rồi kể cả gì, mình bảo thôi chăn nuôi, nuôi lấy mà ăn. Nuôi nó cũng ô nhiễm các quý vị. À, lợn thì ăn tăng gì? Tăng trọng, ăn cám. Cám cò, cám tăng trọng, gà cũng thế. À, các loài gia cầm cũng thế, gia súc cũng thế. Thậm chí là cá nuôi ở trong ao cũng gì? Cũng thế luôn. À, những cái chất kích thích, chất tăng trọng đó, nó có cái chất mà vào cơ thể của các loài động vật, các loài tôm, cua, cá, ốc, vân vân gì đó. Nó chưa tiêu hết ở trong cơ thể những con vật đó, chúng ta đã bắt, đã mổ, đã giết, đã ăn rồi. Thì vào trong cơ thể chúng ta, các tế bào chúng ta nó thì gặp những cái chất lạ như thế. Đấy là đánh nhau. Giống như hai bên quân giặc giáp chiến ấy. Bên nào mạnh thì bên ấy thắng, bên nào yếu bên nó thua. Thế cơ thể chúng ta mạnh thì đương nhiên nó co cụm vào một chỗ. Ngày xưa thì các thầy, các nhà y học, thầy ngày xưa cũng hay chơi với các cụ, các thầy. Các cụ ấy giải thích là các thầy giải thích là đấy. Các tế bào lành trong cơ thể chúng ta đánh nó, đuổi nó. Và gì? Nó co cụm vào chỗ nào đó, nó thua nó chạy về một chỗ. Để nó cũng ham sống sợ chết chứ. Những cái tế bào đó nó ham sống sợ chết, nó chạy về một chỗ, nó co vào chỗ đấy, thì dần dần nó lấy cái chỗ đó là gì? Là cái thành của nó, là cái chỗ ở của nó. Và nó sẽ gì? Ví dụ nó co vào ở nơi dạ dày của mình thì thành ung thư dạ dày. Nó co vào gì? Vào họng thì mình gọi là ung thư vòng họng, vân vân. Đấy các quý vị, đến một lúc nó đủ mạnh, nó sinh sản ra được nhiều những các tế bào xấu để nó gì, nó đi đánh chiếm lại các tế bào lành trong cơ thể chúng ta, thì lúc đó gọi là gì? Di căn. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng luôn luôn thay đổi. Tế bào sinh ra rồi lại mất đi, thay đổi như vậy cũng như chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta chu kỳ của chúng ta thì thường thì 5, 6, 7, 8, 10 năm chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường nó phải có qua thời gian. Ví dụ các vị thấy thầy hôm qua với hôm nay, các vị thấy không thấy thầy già. Nhưng mà các vị nào đến chùa Khai Nguyên 10 năm trước, đến chùa Khai Nguyên xong năm nay, hôm nay đến nhìn thấy bằng 10 năm sau, các vị thấy thầy gì? Già đi rất nhiều. Ví dụ hôm qua các vị đến đây, nay lại đến đây thấy thầy Thịnh vẫn như thế. Nhưng thực tế thì trong cơ thể của thầy thay đổi, vẫn đang gì biến chất và lão, tức là già đi. Nhưng mà từ hôm qua và hôm nay chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường, nhưng thực tế thì có già đi. Thậm chí từ hôm qua giờ Diêm Vương đã gửi cho thầy phải đến mấy chục lá thư. Các vị biết lá thư là cái gì không? Đấy, đây, tức là tóc của thầy. Ngủ qua một đêm có thể là mấy chục sợi tóc bạc ấy, tức là mấy chục lá thư của Diêm Vương gửi cảnh báo. Thầy Thịnh ơi, tôi gửi cho thầy mấy lá thư thông báo. Như lời Đức Phật nói, sinh lão và bệnh tử, ai sinh ra cũng phải như thế. Thầy làm gì thì làm, thương chúng sinh, thương tín đồ Phật tử, thương nhân dân bách gia chăm họ, bận làm chùa, tô tượng, đúc chuông, xây dựng giảng đường, làm tháp báo ân, đủ các thứ cho bà con nhân dân. Tôi biết cái tâm bồ đề của thầy thương tưởng nhân dân tín đồ Phật tử bách gia chăm họ như thế là tốt. Nhưng mà thầy cũng phải thương thầy một chút nhé. Tôi gửi cho thầy mấy lá thư để thầy biết rằng á, vô thường tấn tốc chẳng đợi ai đâu, kể cả thầy là người tu. Đến một lúc nào đó mệnh thầy hết, tôi cũng phải đến gì? Cho người đến để rước thầy xuống đây trình diện, xong rồi thầy mới đi đâu thì đi. Hay là nếu mà thầy không muốn xuống đây thì phải tu làm sao đó để A Di Đà Phật đến rước thầy đi trước khi thầy nhắm mắt xuôi tay. Tức là gì? Còn sống mà vãng sinh, như cụ Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn trụ thế cũng nói, sống mà vãng sinh mới là giỏi, còn mất rồi mới vãng sinh, thì trường hợp này thì cũng được. Nhưng mà được thôi, sống mà vãng sinh là sao? Tức là mình chưa tắt hơi thở mà thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư thánh chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, ở trên hư không đứng trên hoặc là tọa trên đài sen báo cười tươi, lành thay này thầy Đạo Thịnh, đại khái thế, diễn tí, này thầy Đạo Thịnh, tôi thấy là thầy bận trăm công nghìn việc ở thế gian mà thầy vẫn gì, chịu thương chịu khó hành trì tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện. Thầy lại nhất tâm cầu sinh về thế giới của ta. Rồi đúng ra thì nói cho đúng ra thì thầy cũng chưa đủ công đức để về thế giới của ta đâu, nhưng mà thôi, thì thầy thấy là một lòng một dạ muốn sinh về thế giới ta, thấy quái xa bà này kham khổ khó nhẫn nại, ở lại sợ thoái thất tâm tu, cho nên một lòng muốn sinh về thế giới ta. Cho nên nay ta đặc biệt đặc cách đến đây để rước đoán là thầy về Tây Phương Cực Lạc thế giới của ta. Thầy có đi không? Thấy thế một cái là mình, nếu mà buông bỏ được mình buông được mình mà nghĩ là được, thôi mình chưa chết, nhưng mình cũng không cần cái tấm thân này nữa, không muốn ở lại thế giới này nữa. Vì thế giới này nếu mà ở lại thêm chút nữa, mình ham đắm vào ngũ dục lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp thì mình cũng chết. Mà mình ở lại thế giới này mà mình không làm công việc Phật sự á, mình hưởng hết cái phúc mình đi á, thì mình cũng gì? Cũng chết. Cho nên thôi, bỏ hết đi, về đi theo Phật cho nó chắc chắn, lấy một vé chắc chắn đã để sau này tính sau. Về Tây Phương Cực Lạc chứng quả vô sinh, nhập vào hàng bất thoái địa đã, thì khi đó thì nương theo hạnh nguyện của Phật, công đức của Phật, thần thông của Phật, rồi nương theo cả hạnh nguyện của mình nữa, lúc đó phân thân vô số biến khắp mười phương, chỉ trong khoảng thời bữa ăn có thể đi khắp mười phương thế giới để cúng dường các đức Phật, thân cận với các đức Phật, đỉnh lễ các đức Phật, và được các đức Phật thọ ký cho, rồi có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để tùy cơ duyên để giáo hóa cứu độ chúng sinh, như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Diệu Âm, vân vân á, thì có phải là tốt hơn không? Nghĩ như thế là xả bỏ, không màng cái tấm thân này nữa và gì, đi về với Phật, đấy gọi là sống mà đi. Chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Đấy, làm được như thế gọi là sống mà đi, sống mà vãng sinh. Nếu mà làm được như thế thì không phải qua cửa Diêm Vương nữa, mà thậm chí là để làm được như thế, có khi Diêm Vương ở dưới thì ở dưới cõi địa phủ lại các cụ lại bảo nhau thôi, này mấy chú ngục tốt, tôi thấy tấm gương của thầy Đạo Thịnh, ví dụ nhé, đây là ví dụ nhé. Tôi thấy tấm gương của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên á, ở trong cái cõi khổ khó tu, khó tập, khó hành đạo mà tinh tiến tu tập rồi cầu sinh Tây Phương, được về cõi địa vị phẩm vị cao, cõi Tây Phương Cực Lạc như thế. Rồi các ông đi làm một cái pho tượng, hay làm một cái bức ảnh, hay làm một cái linh vị của thầy ấy để ở dưới này cho bà con tín đồ bách gia chăm họ mà chưa được giải thoát xuống nhìn vào đó để gì? Nhìn cái tấm gương đó để cố gắng để tu. Không có. Và đặc biệt là thầy gì? Bao nhiêu năm truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhiều người cũng nhờ vào đó mà phát tâm bồ đề tu tập và thoát khổ. từ chỗ đáng lẽ phải đọa vào trong A Tỳ địa ngục rồi các cái địa ngục khổ mà các vị đã phát Bồ Đề tâm tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cho nên người ta thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục, công đức ấy cũng có một phần có của thầy ấy. Thôi thì làm một cái ban thờ nhỏ nhỏ cho mọi người đỉnh lễ chiêm bái, biết đâu nếu tu được thì lại Diêm Vương lại gì, lại yêu ái đặc biệt như thế, chứ không phải là cho quân lính đến để sành sạch đem bắt lôi đi. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực để mà tu vào. Nếu không muốn đấy Diêm Vương lôi đi sành sạch á, thì ráng chịu khó bỏ cái thời gian đó chơi bời, bỏ cái thời gian đi buôn dưa lê bán dưa chuột rồi với nhau đi, mà chịu khó niệm câu A Di Đà Phật thật nhiều vào. Có thời gian thì lên khóa lễ tụng kinh, ngồi thiền, chỉ chú có thời có khóa. Mà không có thời gian thì cứ A Di Đà Phật mà niệm, niệm nhiều vào. À thôi đêm ngủ mở bài pháp của thầy nghe cũng được. Có người nhắn tin hỏi rằng bạch thầy, con nghe trong giới luật nhà Phật nói rằng lúc nghe pháp là phải ngồi trang nghiêm. Nhưng mà chúng con ở Phật tử tại gia phải đi làm công ăn việc làm ở ngoài đời nó cũng nhiều việc lắm, không có cái thời gian lúc nào cũng ngồi để nghe pháp được. Thế con vừa nấu cơm vừa nghe có được không? À, thầy bảo là được. Pháp của các hòa thượng, các thầy khác thì thầy không dám tham gia. Nhưng riêng pháp của thầy á, các vị nấu cơm cũng nghe được, đi cấy cũng nghe được, bán hàng cũng nghe được, rồi đi thậm chí là nằm ngủ cũng nghe được. Các vị thầy hoan hỷ, thì thầy là người lười biếng cho nên các vị học theo chút hạnh của thầy lười biếng thầy cũng hoan hỷ thôi. Tức là gì? Nấu cơm nghe pháp cũng được, đi cấy nghe pháp cũng được, ngồi trên ô tô mà gì làm cái tai nghe đeo vào để nghe pháp cũng được. Xin lỗi các vị, vào trong nhà tắm các vị đi tắm, các vị mở đài ra bên ngoài to to, các vị để ngoài to để nghe thầy giảng cũng được, hoan hỷ hết. Địa ngục còn vào, huống chi là trong nhà tắm, đúng không? Bồ Tát Địa Tạng vào tận trong địa ngục A Tỳ thì cứu độ chúng sinh, địa ngục A Tỳ nó còn bẩn hơn, bầy nhầy hơn chứ. Bao nhiêu chúng sinh ở trong cối giã, thân không mảnh vải, vào trong cối, vào trong trong cột ôm cột đồng sôi, rồi vào trong nồi vạc dầu sôi vân vân, có mảnh vải che thân nào đâu. Là bảo xấu hổ. Bồ Tát Địa Tạng vào tận trong đó cứu độ chúng sinh, Mục Kiền Liên Tôn giả cũng vào trong tận đấy để độ chúng sinh. Thanh tịnh hay là không thanh tịnh đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Cho nên riêng là giới luật của Đức Phật ấy, thì lúc đó thì thôi, chúng ta các quý thầy khác mà không hoan hỷ thì chúng ta không nên bật pháp các quý thầy trong lúc nằm ngủ, hay là trong lúc vào nhà tắm, vân vân. Nhưng riêng thầy, các vị muốn bật chỗ nào cũng được. Nằm ngủ các vị nghe bật pháp của thầy nghe để ngủ thiếp đi cũng được. À, thậm chí đấy thầy nói một cái này nó hơi sâu hơn một chút rồi này. Các vị vào trong nhà tắm, các vị mở ra, các vị để vào một góc nào đó, một chỗ nào đó, mở đài hay mở điện thoại, các vị để đó, xong vị tắm 15-20-30 phút, xong vừa tắm vừa nghe thầy giảng cũng được, thầy hoan hỷ hết. Học theo Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng thì vào địa ngục để cứu người, thầy thì chưa đủ khả năng, chưa đủ công đức, chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thần thông để vào địa ngục. Thì thôi, các vị nếu mà cảm thấy nghe pháp của thầy mà hoan hỷ, tâm mà sinh thiện, thì thôi, đem pháp của thầy vào nhà tắm để độ cho các vị cũng được, không sao, hoan hỷ hết. A Di Đà Phật. Cho nên các vị cũng không phải lo. Có người lo là con sám hối thầy, con không có thời gian để nghe pháp thầy hết cả một bài vì thầy giảng quá dài. Đúng, thầy giảng cũng dài thật. Giảng cũng dài thật. Nghe hết một bài pháp của thầy thì chắc cũng phải ít nhất phải mấy chục phút. Mà có những bài pháp nó phải đến cái gì? 3 tiếng đồng hồ. Có những bài pháp gần 4 tiếng đồng hồ. Cho nên Nếu mà vừa làm việc gia đình, vừa phải làm việc thì ngồi nghe hết rồi bài pháp thì khó. Cũng có thể chúng ta thì nghe đến cái đoạn đó thì chúng ta bấm tạm dừng nó lại. Nhưng mà ở trong đài thì mới tạm dừng được, còn bấm điện thoại nó khó lắm. Trên điện thoại thì chúng ta nếu cóp về thì bấm tạm dừng xong thì, hoặc là chúng ta cóp thẳng ở trên mạng về thì được một tí thì mạng nó trôi đi thì chúng ta bật lại nó lại phải mở lại từ đầu. Đấy. Thì chúng ta có thể tua đến cái đoạn đó. Đến cái đoạn đó nó không chuẩn 100% thì 80-90% chúng ta nghe lại thì cũng được. Đấy là một phương pháp. Hoặc hai nữa là gì? Các vị cứ mở nghe được đến đâu thì nghe, ngủ quên thì cũng được, không sao. Riêng thầy thì hoan hỷ như thế, hết các vị không phải lo. Pháp của các quý thầy khác thì thầy không dám bàn. Hoặc nghe kinh Phật thì chúng ta nên tránh những cái chỗ như là vào trong nhà vệ sinh hay đi tắm rửa, chúng ta không nên mở kinh Phật. Tức là tụng kinh Phật đó thì chúng ta không nên mở, cũng tôn trọng những pháp của thầy, thầy là phàm phu mà. Cho nên các vị cứ hoan hỷ đi, các vị cứ vô tư đi, thầy là phàm phu cho nên công đức nó không có mấy đâu, mà cốt các vị nghe, các vị thấy tâm mình an lạc là được. Chứ thầy không có cố chấp vào cái việc đó, cho nên không có bắt tội ai vào cái việc đó mà các vị phải lo. Đấy, chịu khó nghe pháp để cho nó tăng trưởng cái kiến thức về Phật học, cũng tăng thêm cái niềm tin vào Tam Bảo và cái niềm tin vào Đức Phật để chúng ta tu tập cho nó tốt. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử này thôi về thì cũng cố gắng và nhất tâm mà tụng kinh. Còn cái nhân duyên như thế nào đó thì cũng tùy đi, cũng tùy đi. Vợ chồng nó cũng là cái duyên, con cái nó là cái duyên. Duyên mà hết thì chúng ta có níu kéo cũng không được. Mà duyên mà còn thì chúng ta có đẩy nó đi thì nó cũng quay trở về mình thôi. Thì thôi cố gắng và tu tập. Còn cái bệnh tật của vị này thì cố gắng học lấy cái bài bảy tay thì cân kinh ấy. Đấy, lấy cái bệnh này này. Không chỉ vị này đâu mà tất cả những người có bệnh. Bệnh ung thư, bệnh động kinh, bệnh gì, nói chung là có bệnh. Thì cố gắng học lấy cái bài vẩy tay chỉ cân kinh. Vì cái bài vẩy tay chỉ cân kinh là của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Là tổ thứ 28 của Thiền Tông Phật Giáo Ấn Độ. Được truyền từ thời Đức Phật cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Đức Phật trên hội Linh Sơn truyền cho Ma Ca Diếp. Ngày Ma Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần cho đến tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27, và tổ Bát Nhã Đa La truyền cho tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Và cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh này chính là gì? Đích thân đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy để cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta thực hành để có sức khỏe, thân thể dẻo dai, tinh thần sảng khoái, an tịnh để cái việc tu tập của chúng ta được tốt hơn. Cho nên các Phật tử chúng ta nên, thầy nghĩ là ai ai cũng nên học lấy cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh của tổ Bồ Đề Đạt Ma ấy. Nhưng thầy có thêm một cái đoạn cuối là mà hướng dẫn mà để đưa máu lên não ấy. Cái bài này là một vị giáo sư ở bệnh viện 108, bệnh viện quân đội, dạy cho một vị cán bộ của nhà nước. Xong cái vị cán bộ này cũng có hướng dẫn lại với thầy. Và thầy thấy nó rất hay, đem áp dụng nó tốt cho những người bị thiếu máu não, bị bệnh tiền đình đó, hay đau đầu triền miên đó. Thì cái lúc cuối nó vẩy tay dịch cân kinh đó kết hợp vào cái phương pháp mà vận khí và đưa máu lên não đó. Tức là vẩy đưa tay đằng sau mà ngóc cái đầu lên như rắn, con hổ mang đó, con rắn hổ mang đó. Rất tốt cho gì? Cho việc lưu thông máu não, đưa máu lên não. Ai hay bị đau đầu triền miên, đau đầu trắng mặt, tiền đình đó, thì tập cái đó một thời gian, chịu khó là khỏi. Chịu khó là khỏi. Rất tốt ra cái vấn đề nó đưa máu lên não. Như khi mà các vị tập một thời gian, dần dần thấy thì khi mà mình làm ngóc cái đầu lên như thế mà thấy chán mình nó đượm mồ hôi ra, đấy là làm đúng đấy. Còn vẩy tay dịch cân kinh là phải gì? Thấy toàn bộ cái xương sống lưng của mình nó ướt, mồ hôi nó ra ướt rịn hết cái áo, xong rồi đi lấy nước nóng tắm hoặc lau người đi. Không nên để đấy nó lại thấm lạnh vào thì có khi lại cảm lại ốm. Đấy. Làm cho khoảng độ mới thì là 15-20 phút, mà được dần dần mà lên được khoảng 30 phút là tốt nhất. Một lần vẩy tay gì cân kinh nhá, được khoảng 30 phút như thế rất tốt cho sức khỏe. Đấy, trường hợp Phật tử này thì khuyên ngoài tụng kinh niệm Phật và các thứ ra thì học cái vẩy tay gì cân kinh. Rất tốt. Mà vẩy tay gì cân kinh thì kết hợp cả vào niệm Phật nữa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì không kết hợp niệm Phật. Nhưng sang đến thầy Thịnh, vì thầy Thịnh tu theo pháp môn Tịnh Độ, cho nên kết hợp vào cả tu nữa. Cứ vẩy tay gì cân kinh là gì? Tại niệm Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đấy, vẩy 30 phút tức là chúng ta gì? Chúng ta niệm Phật 30 phút. Đấy, cái này là cái gì? Thầy Thịnh thêm vào. Nên các Phật tử chúng ta để học vẩy tay gì cân kinh, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tu theo giáo pháp của Đức Phật. Tức là gì? À, được lợi cả hai. À, được lợi cả hai. À, thì cố gắng, những người có bệnh có tật cố gắng mà tu vào. Phật tử này cũng cố gắng tu vào, khi mà khỏe lên rồi biết theo anh chồng anh lại gì? Lại thương, lại thương, giống như chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu năm ngoái của cái cô Phật tử ở bên Đông Anh hay là bên Sóc Sơn đúng không nhỉ? Cô bên Sóc Sơn ấy. Và cái trường hợp mà thấy chồng đi lằng nhằng với bà hàng xóm mà tức quá sang bẻ chân gà nhà bà hàng xóm ấy. Nhớ cái câu chuyện đấy không? Đấy, bẻ chân gà nhà bà hàng xóm mà tức quá. Ghen không làm gì được thì sang bẻ chân gà bà hàng xóm. Bẻ chân gà người ta xong về thì mấy hôm sau đi thì bị ngã, bà cũng gãy chân luôn. Nhân quả tức thời. Nhưng sau khi nghe được thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên sám hối, ăn năn sám hối, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thế tụng kinh Địa Tạng thế là bà ấy tự nhiên là mọi thứ của bà ấy, tự nhiên ông chồng là thương nhiều hơn. Đấy, thì bảo không muốn ở gần cái nhà bà, nhà cái bà hàng xóm ấy nữa. Thì khởi cái tâm muốn bán đất. À, trước đây bán thì bảo bán bao nhiêu lần không được. Nhưng lúc đấy thì giá lại rẻ. Nhưng bây giờ thì khởi cái tâm muốn bán một cái thì tự nhiên là bao nhiêu người đến hỏi mua bán lại gì? Lại gấp mấy lần ngày xưa, mà bán lại được giá cao, đi mua chỗ khác lại đẹp. Thế sống hoan hỉ vui vẻ lại, bà ấy lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu trước mấy nghìn con người hỏi đấy. Đấy, bây giờ con lại còn trẻ ra, lại còn đẹp ra, chồng con lại yêu con nhiều hơn gấp nhiều lần ngày xưa. À, xin thưa các quý vị, đấy là Phật Pháp đấy. Phật Pháp và ứng dụng trong cuộc sống, không chỉ về Tây Phương Cực Lạc mới an lạc, mới giải thoát, mới nhập Niết Bàn, không chỉ chứng thánh quả mới cảm được cái pháp vị nhiệm màu của nhà Phật, mà ngay trong cuộc sống này nếu chúng ta biết tu, khéo tu, biết vận dụng vào giáo pháp của Đức Phật vào trong cuộc sống, chuyển được nghiệp thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp trở lại thôi, thậm chí còn tốt đẹp hơn. Cho nên Phật tử này về cứ tu đi, biết nó khỏi được cái bệnh thỉnh thoảng động kinh lăn đùng ngã ngửa này, mà cái lại trắng trẻo xinh đẹp ra, chồng có khi lại gì? Suốt ngày quanh quẩn bên vợ là không muốn lìa xa nữa, thì vợ chồng lúc đó lại gì? Là thế nào nhỉ? Bài hát gì nhỉ? Bài hát gì về cái kiểu đó nhỉ? Hả? Đấy. Chịu khó tu thì có thể chuyển được nghiệp các quý vị. Phật tử này thôi cứ tu đi. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là một Phật tử Yên Bái, con xin thầy bố thí cho con được hỏi. Gia đình con vừa qua xảy ra chuyện rất đau lòng ạ. Tối ngày 1 tháng 2 năm Ất Tỵ, chồng con bị tai nạn giao thông rất nặng. Gia đình con đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng chồng con đã không qua khỏi, đã mất vào 19 giờ 11 phút ngày 5 tháng 2 năm Ất Tỵ. Lễ khâm liệm vào 1 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm Ất Tỵ và đưa đi hỏa táng. Đưa ra đồng vào hồi 9 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm Ất Tỵ. Chồng con sinh năm 1966, con sinh năm 1970, con trai con sinh năm 1996. Khi chồng con tắt thở, pháp y có đến mổ tử thi, vì thế con rất lo lắng ạ. Con kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. À, trường hợp này thôi, Phật tử cứ về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho chồng trong vòng 100 ngày hoặc một năm thì càng tốt. À, pháp hội như thế này thì cứ làm cái bài vị, nó có điều kiện thì làm lấy ba mâm cơm chay để một mâm cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng gia tiên và vong linh ở nhà mình. Nếu không có điều kiện thì thành tâm cân thành bông hoa quả cũng được. Mà không có điều kiện để sắm cân hoa quả nữa thì cứ đến lễ không là cũng được. Viết cái bài vị để cầu siêu cho chồng với các cụ gia tiên, những pháp hội Địa Tạng như thế này. Nếu biết rồi thì thôi, cái tụng kinh cứ nhất tâm mà hồi hướng. Các thầy với đại chúng cũng nhất tâm trợ duyên để hồi hướng cho vong linh của chồng Phật tử này sớm được siêu thoát về cõi lành. Còn cái chuyện mà pháp y mổ sau khi mất vì tai nạn giao thông ABC gì đó, vì họ sợ kiện cáo, họ làm đúng quy định pháp luật, thì chúng ta cũng không can thiệp được. Thì cũng không phải suy nghĩ quá nhiều về cái việc đó, vì đấy là quy định của pháp luật. Chúng ta cũng không thể tác động, không thể làm gì được hơn khi mà pháp luật đã quy định và đã làm cái việc đó rồi. Thì thôi, bây giờ chúng ta là người thân còn sống, làm vợ thì chúng ta cứ hết tình hết nghĩa, nhất tâm để đem lời dạy của Đức Phật, đó là nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho chồng sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới, vân vân. Thì đấy mới là cái điều quan trọng nhất bây giờ đối với Phật tử này, chứ không phải lo lắng đi xem bói hay đi là gọi hồn hay gì gì nữa cả. Cứ thế mà tu cho thầy thì mọi việc nó sẽ ổn thôi, mà hồi hướng sẽ ổn thôi. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy bố thí cho con. Con là Phật tử ở Phú Xuyên. Con xin bạch thầy một câu hỏi như sau. Con bị ung thư trực tràng từ năm 2019. Con đã bị mổ, cắt mất hậu môn. Nay con đi hậu môn nhân tạo cạnh sườn suốt đời ạ. Do nhân duyên con có người bạn giới thiệu cho con đến chùa Khai Nguyên của thầy từ năm 2020. Con đã nhất tâm hàng ngày cứ đến pháp hội là con về chùa tu tập, và con đã quyết tâm ăn chay trường đến nay đã được hơn 2 năm. Cũng nhờ được củ bạc hà của thầy, con đã xin về suốt 1 năm rồi. Nay bệnh của con đã ổn định rồi ạ. Nhưng do vô minh nghiệp chướng con đã tạo ra nên con đã mắc lỗi nhiều khi. Con đang vào khóa tu tụng kinh thì phân của con lại ra túi, con không thể kìm chế được. Con cảm thấy có lỗi quá nhiều vì thân con không được thanh tịnh. Con bạch thầy, nếu như thế con có mắc tội quá không, và con phải làm thế nào cho con không bị tạo nghiệp ạ? Con xin thầy bố thí cho con một lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử Phú Xuyên này, thầy xin trả lời luôn. Cái này là không phải là do chúng ta khởi cái tâm bất kính, mà chúng ta đối trước ban Phật, ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, hay khi chúng ta đang tụng kinh niệm Phật mà chúng ta đi đại tiểu tiện ra như thế. Mà cái là do thân bệnh bất khả kháng, chúng ta không làm chủ được. Do gì? Đây là do thân bệnh. Thì Phật Bồ Tát không có trách cứ gì, hộ pháp thiện thần Thiên Long cũng không trách cứ gì. Mà chúng ta cũng không phải nghĩ rằng mình có tội bất kính với Phật, với Bồ Tát, với chư Thiên Long bát bộ ở trong vấn đề này. Vì đây là trường hợp gì? Đặc biệt, bất khả kháng. Thân thể của chúng ta nó không theo cái sự điều khiển cái cơ địa bình thường của một con người chúng ta, mà vì Phật tử này đã gì? Đã tác động lên những năm trước bị bệnh. Bác sĩ đã gì? Đã cắt mổ và đã đặt cái chỗ cái y học để mà cho cái vấn đề sinh hoạt cuộc sống của Phật tử này nó được tốt hơn. Thế cho nên cái này Phật tử chúng ta yên tâm, không phải suy nghĩ chuyện cả. Phật tử này cứ thế mà tu không sao. cứ thế mà tu, cứ tinh tiến mà tu. Không phải lo là mình mắc tội hay là phạm tội gì cái này cả, vì không phải do tâm của mình khởi ra như thế. Xong xuôi tụng kinh xong xuôi đâu vào đấy, mình lại đi tắm rửa, đi lau ra sạch sẽ thân thể đi là được. Nói thế chứ các quý vị, chúng ta cứ nghĩ như thế này, đến như hoa hậu 3 ngày không tắm, 5 ngày không tắm ấy mà, ở gần đó mà, có chịu được không? Cũng hôi gì như ai ấy mà các quý vị. Đúng không? Cơ thể của chúng ta vốn nó là gì? Nó là bất tịnh. Đức Phật nói rồi, vốn nó là bất tịnh. Nhưng chúng ta thì nhìn vào lúc trẻ trung, tuổi xuân phơi phới thì chúng ta nghĩ là đẹp rồi. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Ăn mặc sang chảnh đẹp đẽ vào thì nhìn nó đẹp thế thôi. Nhưng mà bên trong nó cũng là một cái đáy da hôi thối, phân tiểu, nước tiểu, đàm dãi vân vân ở trong đó hết cả mà. Những người bình thường của chúng ta thì chúng ta sẽ làm chủ được nó, trong khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn bình thường. Ốm đau bệnh tật già đi rồi thì cũng như ai hết mà, làm chủ được đâu. Trường hợp là ốm đau bệnh tật đặc biệt như Phật tử này thì y học có can thiệp rồi, bây giờ cái cơ địa trong cơ thể cha mẹ sinh ra không tự làm chủ được nữa. Mà một phần nó gì? Do cái điều tiết bình thường trong cơ thể chúng ta thông qua cái tác dụng của y học họ trợ duyên đó thì chúng ta không thể làm gì được. Thì cho nên Phật tử này không phải suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà tu. Xong xuôi đâu vào đấy thì chúng ta cứ tụng, cứ thế mà đọc mà tụng. Hết thời khóa để chúng ta đi lau, đi tắm, đi rửa bình thường. Chắc không phải lo tội lỗi gì cả. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy ơi, gia đình con phạm phải lỗi gì mà hai con của con đều không phát triển được thầy ạ? À? Con trai lớn của con sinh năm 1993, tuổi Dậu, con thứ hai của con sinh năm 2001 đã bị tâm thần hoang tưởng cách đây 10 năm, chữa bệnh vẫn chữa bệnh viện mãi không khỏi ạ. À. Nhà con ban thờ là và bếp đều hướng nam ạ. Con và chồng con đều tuổi sinh năm 1968, tức là Mậu Thân. Thầy ơi, con phải làm gì để gia đình con được yên ổn ạ? Khi con tụng kinh Địa Tạng và xin nước cho con thứ hai của con uống thì cháu không chịu uống thầy ạ. Bướng lắm, con không nói được thầy ạ. Thời gian đầu con tụng kinh cháu hay gây chướng ngại cho con xin thầy chỉ dạy giúp con phải làm gì để các con của con và gia đình con được yên ổn ạ. Con xin chiên công đức của thầy như trời biển của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử ở Hà Nội. Trước tiên thầy qua câu hỏi các Phật tử nghe hết rồi. Phật tử nói là nhà cửa và bếp là hướng Tây Nam. Sinh năm 1968, hai vợ chồng 1968, 68, 100 trừ 68 là còn 32, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tây tứ trạch mà hướng nhà, hướng bếp là hướng Tây Nam là được rồi. Không có phạm vào phong thủy ở nhà cửa nữa. Còn cái chuyện mà đấy là nói về hướng thôi thì hợp thôi. Hợp với mệnh, nên xét xem nhà cửa đất cát cái chỗ đấy ở ngày xưa, nó là có phải là đất sạch cha ông để cho hay không, hay mình mua đến đó, mình không biết nó làm sao. Ở dưới đấy có nghĩa trang, nghĩa địa gì ngày xưa không? Dễ lắm các vị. Đặc biệt những cái chỗ dán dân ở Hà Nội với các nơi mới bây giờ, ôi dồi ôi, mồ mả bây giờ, những cái nơi mà làm khu dân cư mới bây giờ, những doanh nghiệp nó tính kinh tế hết mà các Phật tử. Cái ngôi mộ nào mà họ thấy có mộ đền bù thì họ chuyển đi, bằng không cứ thế đất nó ầm ầm xe nó đổ vào xây nhà lên trên bán cho dân. Đại đa số các doanh nghiệp như thế các quý vị. Và chúng ta là nếu mà là người dân chúng ta không biết thế nào, chúng ta về đây thấy nhà cửa xây lên đẹp muốt một cả rồi. Cái thế là ở về ở thôi. Nhưng đâu chúng ta không biết rằng ở vào dưới kia có khi nó đầy gì? Đầy hài cốt ở dưới đó. Chúng ta xem cái mấy tháng trước ở trong gần Tết có cái báo chí đăng ở chỗ gần chỗ Gò Đống Đa ấy. Chứ đây họ đào một cái đoạn mương thôi mà có đến gì? Đến bao nhiêu bộ hài cốt. Có một cái rãnh mương con ngắn ngắn bé bé thôi, bao nhiêu bộ hài cốt. Đấy. Đấy là ngoài đường ấy nhá, nếu mà nhà mà ở vào như thế thì thôi được còn gì nữa. Thì nếu mà các trong luận đại trí độ nói là thì nếu mà cái thần thức mà họ được siêu thoát hay được đi khỏi cái chỗ đấy rồi ấy, thì đấy chỉ nắm xương thôi thì không sao. Đấy, trường hợp mà thần thức họ mà chưa được siêu thoát, họ còn coi cái nắm xương đó là cái ngôi mộ, cái ngôi nhà của họ, cái tấm thân của họ, họ vẫn đi ra đi vào hàng ngày. Ấy thì cái trường hợp này ngày xưa thầy cũng nói khá nhiều lần rồi, mà nói với những nhà họ về nghiên cứu về về tâm linh, về cả khoa học nữa đấy nhá, họ giải thích là cũng có lý do. Đấy, có một số khán hữu thôi, cũng phải là 10-15% trường hợp những người bị bệnh nặng, kể cả bệnh ung thư và những người bệnh nặng, bệnh nan y và sức khỏe tự nhiên chuyển đến ở cái ngôi nhà và cái khu đó nó có ốm đau bệnh tật quặt quẹo rồi. Thì cái trường hợp đó thì có những trường hợp ở dưới giải thích là ở phía dưới cái giường ngủ, dưới cái chỗ nhà ở của mình ấy, có hài cốt, và cái hài cốt đó, cái thần thức họ chưa được siêu thoát, và hàng ngày thì cái thần thức nó đi ra đi lên, mà nó đi lên thì nó thuộc cái hài cốt đó, những người đó thuộc về âm gì, âm khí, là thuộc về cực âm. Chúng ta dùng mắt thường không nhìn thấy được đâu các vị, mình nói nôm na ở ngoài đời là gì, ma đó, nói là ma đó, nói nôm na thế thì chúng ta dễ hiểu đó. Thì cái đó gì, cái linh hồn, cái âm khí đó nó đi lên, nó đi bao giờ từ dưới nó sẽ đi lên thẳng lên, nó lên thẳng lên khỏi hết chỗ vướng thì nó mới đi ngang ra. Ngày xưa thì cũng có hay tiếp xúc với một số các nhà ngoại cảm, và đặc biệt là một số những nhà họ nghiên cứu bằng gì, họ nghiên cứu cái vấn đề tâm linh bằng khoa học, họ chứng minh bằng nhiều các thứ, họ đo bằng cái gì, đo bằng cái không phải bằng cái điện tử hay cái gì đó, ngày xưa cái năng lượng cái điện tử gì đấy. Mà cái trường hợp bây giờ chúng ta thấy cũng có một số nhà phong thủy đấy, họ đi kiểm tra nhà, họ đến họ đo mà chỗ nào có vong hay là có linh khí, có vong linh nhiều thì đến đó họ sẽ có cái nó phát hiện ra. Cái khoa học bây giờ phát triển, họ đo đến cả cái long mạch bằng tính bằng cái đơn vị bi, tức là đất tốt đo thì nó cái bi nó đó, cái đơn vị cái bi đó nó rất nhiều, mà cái nơi nào mà xấu thì nó lại không có, vân vân, nhiều thứ lắm. Nói chung về tâm linh thì nó nhiều lắm các quý vị. Đấy, có những trường hợp là gì? Đấy, nằm lên ở cái chỗ đó, nhà cửa mở lên, cái giường mình nằm lên đó thì người đó một thời gian là sinh bệnh, ốm đau bệnh tật, nhẹ thì mất ngủ á, người cứ lơ đơ ra. Mà nặng á thì gì? Thậm chí là gì? Bệnh này bệnh nọ bệnh kia, thậm chí có khi điên khùng loạn tâm vân vân, tinh thần bất định bất ổn, nhiều thứ lắm. Ấy thì cái trường hợp như thế này á thì tụng kinh Địa Tạng thì có thể giải quyết được, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho họ. Cho nên thầy mấy năm nay khuyên các Phật tử đất cát nhà cửa của mình mà sợ dưới đó có các hài cốt, có các vong linh á, họ chưa được siêu thoát ở đó, thì mình nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì cho, giáo hóa cho, dẫn dắt cho và siêu thoát hóa độ những cái vong linh ở trong cái khu đất khu nhà mình mà chưa được siêu thoát đó, bằng cách mình đem công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho họ, rồi lấy cái nước trên đàn tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đó, lấy cái chén ở giữa đó hàng ngày tụng xong lại đi vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, trước khi vẩy nên đọc lấy 7 biến 24 21 biến chú vãng sinh vào đó. Đấy, Phật tử chúng ta nên đọc cái chú vãng sinh nữa. À, khi lúc vẩy thì cứ vẩy một cái thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, vẩy một cái thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, cứ thế mà vẩy. Đấy, cứ như thế mà làm. Một thời gian, nếu mà trong nhà mình có linh, có vong thì một thời gian sau ạ, họ được siêu thoát đi thì đất cát nhà cửa nó sẽ tốt đẹp, việc tâm linh sẽ giải quyết được. Còn cái trường hợp mà nhà cửa đất cát mà theo như phong thủy học mà ở vào cái gì? Cái hung khí, cái trường khí á, thì tụng kinh không khỏi được. Tụng kinh niệm Phật không khỏi được. Giống như gia đình nhà mình làm, thầy lấy một cái ví dụ làm một cái nhà nổi trên sông ấy mà. Đấy, làm cái nhà nổi trên sông mà đến mùa khô, mùa mưa, mùa khô bình thường cái nước nó chảy lờ đờ thì không sao. Nhưng vào mùa lũ thì rất dễ sẽ bị cuốn phăng cả cái nhà mình đi. Đấy, thì cho nên ở vào cái nhà mà ở vào cái trường khí, ở vào cái mình gọi là như các nhà khoa học về địa chất, nó ở vào cái nơi mà cái rãnh đứt của địa chất ấy, cái nơi đó nói theo khoa học là gì? Những cái chất khí độc nó ở dưới sâu trong lòng đất ấy, thường bốc lên nhưng chúng ta không nhìn bằng mắt thường, thì chúng ta nhà cửa chúng ta ở một khu đó rất là xấu. Hoặc là ở trên gì? Ở trên long mạch, chúng ta đè lên long mạch thường là cũng gì, cũng hay ốm đau bệnh tật rất xấu. Ngày xưa thầy cũng có duyên được thầy giả cụ tổ chùa Hương 4 năm học trung cấp, thì thấy cụ đi làm cái vấn đề phong thủy, lấy vấn đề phong thủy làm phương tiện giúp đỡ cho rất nhiều gia đình, đặc biệt là các quan chức, những người làm chính trị, những quan chức nhà nước, thì họ ngày xưa rất thích những cái này, kể cả bây giờ họ vẫn dùng đấy, nói thế thôi vẫn dùng cái này rất nhiều người. Nhưng mấy năm nay là thầy chuyên sâu về vấn đề hoằng pháp thì thầy không dùng cái đó. Đó thôi, còn ngày xưa thì hay làm cái lấy cái phương tiện đó để làm công việc Phật sự. Thì cũng nhiều gia đình nó cũng được lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống. À, thôi nhưng bây giờ thì mình thay vào cái việc lấy phương tiện phong thủy để dẫn dắt cho Phật tử vào đạo, người dân vào đạo, thì bằng cái việc lấy đúng chính pháp của Đức Phật, tu tập để hoằng pháp, tụng kinh niệm Phật để hướng dẫn các Phật tử để hóa giải các vấn đề hung, vấn đề xấu, vấn đề không tốt ở trong gia đình nhà mình, bằng cách chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì cũng rất tốt vậy. Nó rất tốt mà nó đúng với lời Phật dạy nhiều hơn, đem lại cái lợi ích cho Phật giáo nhiều hơn. Còn cái kia thì nó phong thủy thì nó không phải là ở trong nhà Phật không chủ trương cái này. Nhưng tất nhiên không phải không chủ trương là chúng ta bảo là tà đạo là cũng không được. Vì phong thủy nó là môn khoa học, các quý vị. Nó rất là khoa học, nó thực sự nó là khoa học. Nó giống như chiêm tinh học ấy mà. Đấy, ngày xưa là chiêm tinh học, bây giờ thì là gì? Bây giờ gọi là thiên văn học. Đấy, nhờ có thiên văn học phát triển, bây giờ chúng ta mới dự báo được bão, dự báo được mưa, dự báo được nắng. Đấy, thậm chí bây giờ, ngày xưa dự báo được có vài ngày thôi, bây giờ chúng ta dự báo được cả tháng rồi. Đấy, ngành thiên văn học bây giờ chúng ta thấy dự báo thời tiết được cả tháng rồi, nhưng mà dự báo thì khá chuẩn. Đấy, vì sao? Đấy, nó xuất phát đó. Thiên văn học cũng từ gì? Từ chiêm tinh học ngày xưa đấy. Từ chiêm tinh học đấy, khoa học đấy chứ đâu phải là ấy đâu. Đâu phải là mê tín dị đoan đâu. Nếu mà bảo là phong thủy là mê tín dị đoan, xin thưa các vị, thì chiêm tinh học cũng là mê tín dị đoan. Nếu bảo chiêm tinh học là mê tín dị đoan thì xin thưa các vị gì? Thì bây giờ này, bây giờ gọi là cái gì, lúc nãy thì nói cái gì bên dự báo thời tiết nó lấy gì nhỉ? Vừa nói xong. Thiên văn học. Thì thiên văn học cũng là mê tín dị đoan à? Đấy. Từ chỗ chiêm tinh học, từ chỗ chiêm tinh phong thủy đó, rồi nó nghiên cứu dần, bây giờ nó phát triển ra gì? Con người ta dùng máy móc rồi các thứ để đo lường, để tính toán, nó mới ra gì? Mới ra thiên văn học. Nhờ có thiên văn học cho nên nó giúp đỡ gì? Dự báo thời tiết, rồi độ ẩm, độ lạnh, độ nóng ra sao, thời tiết ra sao, mưa gió ra sao, để cho chúng ta biết gì? Có bão thì họ báo trước gì? Báo trước với cả tuần, thậm chí cả nửa tháng, để chúng ta biết để mà lo tránh bão, tránh gió, tránh mưa, vân vân. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, tất cả ở các pháp ở thế gian nó đều do nhân duyên hết. Cho nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật mới dạy gì? Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Không có một pháp nào là riêng tồn tại độc lập ở trên thế gian này cả. Tất cả đều do nhân duyên mà thành. Cho nên chúng ta nếu mà chưa học đến, chưa dùng đến thì chúng ta đừng có nói cái đó không lợi ích, không đem lại lợi ích gì cả. Bởi vì các pháp ở thế gian, mỗi pháp nó có một cái đặc tính riêng của nó. Thầy nói đơn giản như người làm chính trị thì đem lại gì? Quốc thái dân an, cơm no áo ấm cho người dân, cho bách gia chăm họ. Vì những người theo tôn giáo như chúng tôi, theo Phật Pháp như chúng tôi, thì tu theo lời Phật dạy thì cố gắng tự mình tu tập cho bản thân, rèn luyện về đạo đức, nhân cách, nhân phẩm làm sao cho nó tốt. Rồi khuyến thiện, hướng dẫn mọi người cùng tu tập, cùng làm theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, sống làm người tốt, sống là người có đạo đức, sống là người trung thành với Tổ quốc, không phản bội Tổ quốc, sống yêu nước thương dân, yêu muôn loài chúng sinh, vân vân. Để từng cá nhân các Phật tử đóng góp thành một gì, một tổ chức tăng ni Phật tử Phật giáo ở Việt Nam chúng ta là gì, là góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, hùng cường, vân vân. Thì đấy, chúng tôi không thể gì làm thay các việc của Đảng nhà nước, đó là gì, thành lập quân đội, thành lập công an, thành lập ban tài chính, rồi ban kinh tế để đi làm kinh tế, để gì gì vân vân ABC đó, như ngoài đời, để đem lại cơm no áo ấm cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử của mình được. Không thể. Vì ở trên xã hội này, trên trái đất này, trên thế gian này, nó có cái sự phân chia từng những cái bộ phận nhân duyên khác nhau rồi. Cái người xuất gia mà làm chính trị như người ngoài đời thì đâu phải là người xuất gia nữa, đâu phải tăng ni nữa. Đấy. Hoặc là người làm chính trị như ngoài đời mà gì, họ cũng như người xuất gia như chúng tôi. Không dựng vợ, không gả chồng, không lấy vợ lấy chồng, không sát sinh hại vật, cũng ăn chay trường như chúng tôi. Cũng thế thì, thưa vị, thì thế giới này thì lại thành gì? Thế giới Sa Bà là thành quái Tây Phương Cực Lạc hết, còn đâu là quái Sa Bà nữa các quý vị. Cho nên, người làm chính trị, nhân duyên của họ làm chính trị. Mà chính trị thì phải gì? Phải có sự đấu tranh, loại bỏ những cái ác, suy tôn những cái thiện, những cái tốt, cái đẹp, hướng cho nhân dân là gì? Được phát triển về gì? Về trí tuệ, về nhân cách, về đạo đức, về lối sống ABC giờ đó, về tiến tới là gì? Xây dựng một đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, vân vân. Đó, đây là gì? Định hướng của những người làm chính trị, họ theo con đường đó. Cho nên chúng ta thấy gì? Thủ tướng, thường là thủ tướng hay thì rất khen ngợi những người làm gì, làm kinh tế giỏi. Hàng năm nhà nước, chủ tịch nước hay thủ tướng khen những cái doanh nghiệp, những hộ gia đình hay là những doanh nghiệp làm kinh tế giỏi. Mà làm kinh tế giỏi có thể gì? Họ chăn nuôi đến gì? Chăn nuôi trang trại đến hàng vạn con lợn một năm, thậm chí là nhiều vạn con lợn một năm, được khen thưởng. Đấy là người họ làm chính trị, họ làm cái việc đó. Nhưng bây giờ bảo ông sư đi khen thưởng cái đó được không? Không được, trái vậy lời Phật. Đó, chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn. Đấy. Nhưng không thể bảo khác nhau mà quay lưng với nhau, chống đối nhau được. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên ở trong cuộc sống này, cái gì chúng ta bảo chúng ta không làm thì không phải cứ cái gì chúng ta không làm là gì, là tà đạo hết, là sai lầm hết, là sai. Cho nên một số các quý thầy lên bục giảng cứ nói là Phật không chủ trương về phong thủy, về ngày xem ngày lành tháng tốt vân vân. Đúng, trong kinh Phật không nói cái đó. Nhưng cái hành động của trong nhà Phật có không? Có chứ. Đó là gì? Khi trưởng giả Cốc Cô Độc phát nguyện xây cái tinh xá để cúng giảng Đức Phật. Đức Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất đi theo ông Cấp Cô Độc đến để tìm đất, đến để chọn đất và tìm được cái chỗ đất đẹp để xây tinh xá cơ mà. Mà lúc xây dựng tinh xá, các vị đi sang Ấn Độ mới thấy những cái nơi thánh tích của Đức Phật toàn là những nơi mà địa linh, cái khí rất tốt, đặc biệt như là Bồ Đề Đạo Tràng. nơi Đức Phật thành đạo, đặc biệt như là nơi Đức Phật đản sinh, nơi vườn Lâm Tỷ Ni, đặc biệt như là cái nơi mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp, thuyết pháp đầu tiên được độ cho 50 ông Kiều Trần Như là vườn Lộc Uyển. Rồi đặc biệt như là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na Yết La. Đấy. Hay là đặc biệt như là nơi Linh Thiếu Sơn, nơi Đức Phật ở đó khá nhiều năm và thuyết rất nhiều những bộ kinh lớn như Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Đại Niết Bàn, vân vân. Đến những nơi đó, mình ngồi tĩnh tâm một cái, thấy cái tinh thần của mình nó thoải mái, cái sức khỏe của mình nó gọi là an yên lắm các quý vị. Mà chỉ đến nơi đó mới có, những chỗ khác là không. Đến những cái nơi đấy mới có được. Còn cũng đến nơi cái nơi mà Ngài ngồi, ở nơi khổ hạnh lâm, Ngài ngồi, Ngài tu 6 năm khổ hạnh đó, lên ngồi vào trong đó một tí, thân mình nó nóng ran cả lên. Nó bức bối, nó khó chịu, nó không giống như là gì, là những nơi Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật thành đạo. Chúng tôi đến đó, chúng tôi ngồi vào trong cái hang nơi Đức Phật ngồi, ngồi thiền, trong khi mà Ngài ngồi khổ hạnh đó. Vào trong đó ngồi một chút là không tĩnh tâm được, mà thân thể nó cứ nóng ran cả lên. Vì sao mà Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa ngồi trong đó được? Vì ở cái chỗ thì nó nóng, nó khó, nó khổ như thế. Cái lúc Đức Phật tu khổ hạnh thì Ngài phải chọn vào cái nơi mà nó khó, nó khổ như thế mà Ngài an nhẫn được, Ngài trụ được ở đó 6 năm trời. Đấy mới là gọi là gì? Gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ chứ. Đấy. Mới khó khổ. Đấy là lấy Đức Phật chọn những cái nơi như thế để sao? Cũng để mật chỉ dạy, muốn chỉ dạy cho hàng hậu học chúng ta là gì? Đấy, lúc mới xuất gia hay là lúc mới tu tập thì phải chịu khó vượt qua gì? Cái khó, cái khổ. Có khổ luyện thì mới thành tài. Thì anh xuất gia mà anh muốn sướng ngay từ đầu, bước vào chùa mà cái muốn làm ông hòa thượng rồi á, làm cụ ni trưởng rồi á, làm cụ hòa thượng rồi á, xin thưa các quý vị, muốn có kẻ hầu người hạ, kẻ tung người hứng, thế anh ấy chết ngay từ đầu. Các Phật tử chúng ta cũng thế, vừa vào chùa tu được vài bữa vài ngày rồi phải muốn gì? Phải muốn Phật phải độ cho mình ngang lên hàng Bồ Tát rồi á. Úi trời, ghê chưa? Đấy, phải mà tiêu hết nghiệp rồi á, con theo Phật rồi, Phật phải độ cho con quy Phật rồi, đệ tử Phật rồi, Phật phải che chở cho con, vuốt ve che chở cho con. Nói có người nghe, đe có người sợ, đi đâu có người nịnh bợ, hầu hạ dạ vâng, cung kính vì con là đệ tử Phật, vân vân. Thế là chúng ta hỏng rồi. Tâm ma khởi lên rồi các quý vị. Cho nên xin thưa các Phật tử là đấy. Đức Phật Ngài tuy không nói là trong kinh điển là Ngài lựa chọn chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, vân vân. Vì Đức Phật này nếu mà Ngài còn nói ra như thế thì là Ngài còn cố chấp à? Nhưng mà nhìn vào những cái nơi mà Ngài đã từng đi qua, những nơi mà Ngài đã từng lưu dấu chân Ngài, chúng ta có đến tận nơi đó chúng ta mới cảm nhận được. Đó. Cho nên nó là khoa học. Nó khoa học. Đến cái nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng mà người Ấn Độ gọi là sân bay đầu tiên của thế giới á. Trên 2.500 năm trước, Đức Phật đã ngồi thiền ở tại cái gì? Cái gò đó. Cái gò đó thì mình gọi là cái gò thôi, vì nó chỉ cao lên có hơn cái đất mặt bằng có chút xíu thôi. Đã, Ngài ngồi ở tại cái gò đó để gì? Để xuất thần, để lên cung trời Lao Lợi thuyết kinh Địa Tạng, báo ân độ cho thân mẫu, và cũng đồng thời là độ cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, và chúng chư thiên quỷ thần ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới vân tập về để nghe kinh Địa Tạng á. Đồng thời cũng phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn á, thì những chúng sinh khổ đau ở trên thế giới này, cõi xa bà này, là phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng phải có trách nhiệm để cứu độ ở chúng á. Nếu nó khó, nó khổ quá, kể cả ở nhân gian nó khổ quá, nó trì niệm danh hiệu Ngài, cung kính đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, để cung kính đỉnh lễ cúng dường chiêm bái vân vân, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện vân vân, họ hướng đến Ngài á, Ngài phải có trách nhiệm để giúp đỡ cho họ. Cho nên chúng ta thấy mấy năm nay, từ khi mà biên tập mà cho in cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, hội tập xong cho in á, và cũng giảng cũng như là hướng dẫn chúng ta cùng nhau thọ trì đọc tụng á, có rất nhiều những gia đình gặp nhiều những cái chuyện khổ cực, bệnh tật rồi phiền não ở trong cuộc sống, tụng kinh Địa Tạng một thời gian là hết. Nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng một thời gian là hết. Thậm chí có người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ trả về rồi á, thế về tụng kinh Địa Tạng một thời gian đó, niệm Phật ăn chay và phương tiện là uống thêm cái củ bạc hà và lá đu đủ, nó chỉ là cái bài thuốc dân gian rất bình thường thôi, cũng gì cũng khỏi bệnh. Đây là phương tiện, đây là sự hóa độ của chư Phật Bồ Tát. Cho nên các Phật tử chúng ta hãy cố gắng mà cùng nhau mà tu tập tinh tiến vào. Một Phật tử nữa hỏi: con tên là Dương Thị Hiên, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Năm 2023 mẹ con bị tai nạn, năm 2024 bố con bị gãy tay. Sau 2 tháng đó em trai con lại bị cười đùa một mình. Gia đình con cho vào bệnh viện tâm thần một tháng. Sau khi về thì thấy em con đỡ hơn một chút. Tầm 2 tháng sau em trai thứ 2 của con đi làm, bị họ ném chai vào đầu, cũng chảy máu khâu 5 mũi. Con có dẫn em trai út của con đi xem, họ nói có vong theo và gia đình con bị đứt long mạch. Bạch thầy, con muốn hỏi thầy giờ con nên làm gì? Họ nói bố mẹ con năm nay hạn nặng, có thể có tang ạ. Con rất buồn và lo cho gia đình ạ. Nếu mà đứt long mạch thì xem ra mình có đào bới gì không, trong gia đình mình có đào bới gì không, hoặc là nhà hàng xóm họ có đào móng làm nhà làm cửa gì không, hoặc đến xem mồ mả các cụ 3-4 đời trở lại xem ở ngoài đó có đào bới gì không, hoặc nhà mình có đào bới gì không, hoặc hàng xóm cách khoảng 3 mét họ có đào bới gì không. Nếu có nhà mình đào bới thì làm cái lễ tạ hoàn long mạch lại là được thôi. Hoặc là ở ngoài mồ mả xem mà hàng xóm họ đào bới, không phải nhà mình đào bới, thì mình làm cái lễ tạ mộ hoàn long mạch lại là được thôi. Và quan trọng nhất là về chịu khó tụng kinh Địa Tạng vào mà hồi hướng thì cho nó tốt đẹp. Thì dần dần một thời gian là nếu do tâm linh thì cũng ổn thôi. Thế còn hôm nay lên lễ ở đây thì cứ nhất tâm mà lễ 2 ngày vào, không có đi tí thì lại về nhà có việc. Những gia đình mà những người mà có việc đặc biệt những cái kiểu cầu nguyện như thế này thì mình nên theo hết khóa tu. Trừ gia đình có những việc đặc biệt mới phải về. Các vị coi như là đây là mình đi gì? Đi chữa bệnh. Hoặc là gì? Đi chữa bệnh giúp cho người nhà. Đi lấy thuốc cho người nhà. Coi như thế mới được. Chứ còn đến gọi là lướt qua một tí như là gì? Như là thị nở thì như là thị màu đi qua sân khấu một tí là gì, làm vài động tác xong rồi đi vào thì đấy gọi là đi lên viết lá sớ, xong rồi vào vái Phật tí, ngồi nghe tí thì xong rồi đi về. Thế cũng bảo là theo một khóa Địa Tạng. Theo một khóa Địa Tạng nó mới như thế nào chứ, thì theo khóa Địa Tạng thế thì khóa Địa Tạng. Hoặc là cũng có thể lên ở 1-2 ở cả 3 ngày, nhưng mà gì ngồi thì cứ cái điện thoại lại nháy thì chết toi rồi. Hoặc nhà mình thì cũng ít người trong quá trình ngồi nghe giảng hay là khóa tu cầm điện thoại, nghịch điện thoại hay là nghe điện thoại. Thì cũng phải nói là nhà mình được một cái là cho dù hàng vài nghìn người nhưng mà cái đó các Phật tử cũng rất là nghiêm. Như thế đại đa số rất nghiêm. Thế thay mặt các sư về đạo tràng cảm ơn các Phật tử đã. Tuy không dùng điện thoại nhưng mà cái tâm nó có ngồi ở đây đâu. Hoặc là ngủ gật cứ ngửa mặt lên trời nhìn cái trần nhà làm cái gì. Khổ nhìn thầy Thịnh không nhìn. Thầy Thịnh như thế này mà không nhìn phí cả buổi nghe giảng đi. Không nhìn thầy Thịnh không phải thầy Thịnh đẹp trai hay là thầy Thịnh gì cả, mà thầy Thịnh gì? Ngồi trên này thầy Thịnh, vì chúng ta thầy Thịnh nói từ lúc 9 giờ cho đến bây giờ thầy Thịnh vẫn chưa nghỉ mà không nhìn thầy Thịnh mới là lạ chứ, lại cứ nhìn cái Trần làm gì. Đấy, đại khái thế. Đấy. Phải chăm chú nghe giảng, tụng kinh thì phải cũng nhất tâm để tụng kinh. Đấy, theo khóa lễ nó phải như thế, đặc biệt những gia đình mà có người thân hay là mình có đang có cái sự cầu nguyện gì đó, cầu đảo bệnh hay là cầu cho người thân hay là cầu cho chính bản thân mình đang bị bệnh tật hay gia đình mình đang bị chuyện này chuyện nọ chuyện kia, thì mình phải nhất tâm mà theo khóa lễ. Chúng ta về nhà tu 100 ngày không bằng tu ở đây một ngày nhất tâm đâu các quý vị. Vì đây là sao? Có thầy tổ, có chư tôn đức tăng ni và có hàng gì? Hàng nghìn các gì? Các đồng tu với mình, cùng dụng cái tâm để tu với nhau. Một ngày tu ở trong chùa, có thầy tổ, có chư tôn đức tăng ni và có đại chúng hàng nghìn người như thế, mà nhất tâm được thì công đức lớn lắm. Cho nên trong kinh phân biệt công đức nói gì? Xuất gia một ngày, công đức hơn tu tại gia 100 năm là như thế. Thì nay từ đó mà suy ra gì? Nhất tâm tu ở trong chùa một ngày thì công đức hơn tu ở tại gia 100 năm cũng không phải là ngoa vậy. Cho nên đã bỏ bớt chút thời gian đến đây rồi thì phải gì? Phải lo mà gì? Tu cho nó tốt, đừng có mải chơi, đừng có mải nói chuyện riêng, đừng có để cho con ma ngủ gì. Nó lôi mình, nó cứ há ngửa mặt lên trời nhìn ở Trần mà ngáy khò khò thì mệt lắm. Thì cũng tính là một khóa lễ, cũng tính là một ngày tu. Cái tu nó phải thế nào mới gọi là tu, chứ tu thế là tu hú à. Đấy, đại khái thế, các Phật tử ạ. Cho nên mình ra sự nhà mình có việc gì ạ, thì mình phải ở lại mà tu. Thầy mở khóa tu như thế này để dành cho các Phật tử chúng ta. Mai kia thầy ỏi e đi rồi, chúng ta có muốn tu cũng chẳng chưa chắc các sư ông sư cô của thầy sau này có ai đủ tài đủ đức để mà dẫn chúng tu như thế này. Thầy nói thật đấy, chưa chắc có đâu. Mở ra khóa tu họ chả ai đến thì thôi có gì đâu, mà mở ra khóa tu 10 người cầu thì 9 người không được, 100 người cầu thì 100 người không được, thế dần dần họ chán họ thôi có gì đâu, họ là đi tìm thầy khác, đi tìm chùa khác. Đấy, nó là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau, chứ không phải là cứ giỏi là người ta đến đâu. Cái nhân duyên thầy trò nó là cái nhân duyên, cho nên nhân duyên nay có rồi thì cố gắng nắm bắt lấy, đừng có bỏ qua đi. Đặc biệt ra sự nhà mình đang có chuyện có việc như thế này thì đến để mà tu, chứ không phải đến đây để làm lá sớ xong rồi cúng dường vài đồng bạc hay vài triệu bạc mà nghĩ là gì, như thế là xong rồi. Phật không có thiếu vài đồng bạc hay vài triệu bạc, các thầy cũng có tham cái đấy đâu. Các vị cúng dường là cũng để xây dựng chùa cảnh, để chúng ta đến chùa có phương tiện để tu ấy chứ. Thầy cũng ngày hai bữa cơm một bữa cháo thôi mà, cũng đơn giản thôi, cũng không có nặng nề cái gì cả. Đấy, nói thêm như thế để các Phật tử chúng ta cố gắng, đã đến đây rồi thì cố gắng mà tu. Nhiều người họ ở xa họ mong mỏi lắm, họ mong một lần được đến chùa, mong một lần được tham dự khóa tu chọn đủ cả 3 ngày địa tạng như chúng ta này, mà ở xa không về được. Hôm gần Tết có người ở tận nước ngoài nhắn tin bảo rằng hơn 30 năm nay con chưa được về Việt Nam vì con không có tiền. Mà ở Mỹ đấy nhá các vị nhá. Ở Mỹ đấy mà hơn 30 năm chưa được về Việt Nam chỉ vì một lý do là gì? Không có tiền. Không có tiền để về thăm quê hương đất nước họ hàng, thắp hương cho lễ bái tổ tiên. Nghe thầy giảng thích lắm, muốn về Việt Nam nhưng không có tiền. Năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi. Muốn về Việt Nam một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay thôi, nhưng mà không có tiền về. Đấy, chúng ta thấy bây giờ chúng ta hạnh phúc quá còn gì nữa. Đảng, nhà nước, chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung, trong đó Phật giáo, có Phật giáo chúng ta, được tự do tín ngưỡng, tự do bày tỏ cái niềm tin, đức tin của mình với các tôn giáo. Như chúng ta theo đạo Phật thì tự do bày tỏ cái niềm tin của mình vào Tam Bảo và Phật Pháp để tu tập. Những người theo theo Công giáo, theo Thiên Chúa giáo thì được tự do bày tỏ đức tin của mình với Đức Chúa, với Đức Mẹ, vân vân. Các tôn giáo khác cũng vậy. Đấy, ở vào một cái giai đoạn quốc gia thái bình thịnh trị, tự do tín ngưỡng như thế này mà chúng ta không tận dụng được thời gian mà tu thì phí lắm, phí lắm các quý vị ạ, tiếc lắm các quý vị ạ. Đấy, thầy Thịnh lại gặp ngay, thầy Thịnh lại cũng có cái tâm chia sẻ với chúng ta, xây dựng hội trường đẹp như thế này mà chúng ta không đến mà tu mới là lạ chứ lẽ. Tiếc quá. Mà tới đây mùa hè là vừa qua là lắp cả điều hòa cho các Phật tử rồi, nếu mà mùa hè nóng 40 độ thì bật điều hòa lên xuống khoảng 25-27 độ, bật cái quạt lờ đờ lên nữa là gì? Mát rượi thế này mà không tu được mới là lạ chứ lẽ. Đấy. Các vị thấy không? Thầy nghĩ đến đời sống của chúng ta, đến các Phật tử như thế này là hết rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa? Phương tiện như thế này mà không tu được nữa thì còn gì nữa? Vỗ tay không, thầy chả thích đâu. Thật đấy mà, phải tu cơ. Biết nào hôm nay nói hờn hờn vài câu này, mai lại đầy hội trường. Hôm qua thì thấy chật hội trường, nay được có 2/3 hội trường. Hôm nay ngày thứ bảy mà chắc ở nhà đi chơi hay sao ấy. Đấy. Hay là con đi tu một ngày là đủ rồi, có gì thầy cứ hồi hướng cho chúng con. Vâng, A Di Đà Phật, ăn sẵn quen mãi rồi. Đấy, khổ thế đấy. Khổ thì cứ thầy cứu với. Nhưng thầy bảo tu đi thì là gì? Còn bận lắm. Mà có bận thật không? Bận thật thì còn được. Đấy, lười ấy, thì Phật Bồ Tát biết hết đấy nhá. Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài biết hết đấy. Đó. Thầy có thể không biết, chứ Phật Bồ Tát các ngài có đại thần thông, các ngài biết hết. Cho nên đừng có tính là theo khóa tu mà tính là theo mình tu được cái gì rồi. Đấy, thì cái việc các Phật tử ấy hỏi hôm nay, vì hôm nay nhiều câu hỏi cứ thầy cứu với, khổ lắm. Muốn thầy cứu thì vì gì? Phải cố gắng tu cho biết vào xong thầy thì thầy kêu Phật cứu cho, còn thầy thì không cứu được. Nhưng thầy có thể gì? Có thể cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Giả Lam Chân Tể cùng gì gia hộ cho. Nói nôm na theo tiếng ngoài đời chúng ta là gì? Phật Bồ Tát sẽ cứu cho. Còn nói theo nhà Phật chúng ta gia hộ cho. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính xin bạch Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chùa Khai Nguyên, tỉnh Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Khổ. Đọc câu hỏi mà buồn. Các vị biết buồn thế nào không? Đến cái địa giới hành chính mà đọc cũng mà viết cũng còn sai thế này thì không biết là các cụ các Phật tử trình độ a cờ bờ thế nào nhỉ? Đấy, khổ. Khổ thị xã Sơn Tây thôi. Đấy, không phải là tỉnh Sơn Tây. Tới đây nhà Đảng nhà nước chúng ta đang chủ trương sáp nhập một số các tỉnh thành, bỏ cấp huyện, rồi nâng cấp xã phường để tinh gọn bộ máy, để giảm bớt cái chi phí, cái nguồn lực vào cái nuôi bộ máy, cán bộ công chức, nhà nước đoàn thể nhiều quá, cho nên khó phát triển đất nước. Cho nên Tổng Bí Thư Tô Lâm, cũng như là Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Trung ương Đảng, Quốc hội vân vân, phần lớn là gì? Đã thống nhất rất cao, đó là sáp nhập một số tỉnh thành, bỏ đi cấp huyện và nâng cấp sáp nhập thêm xã phường, tăng thêm diện tích, tăng thêm dân số để con người giảm bớt cái con người đi để tiến tới quản lý hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phát triển đất nước. Cái này tôi thấy là riêng cá nhân chúng tôi thấy cái này là rất là đúng đấy. Bây giờ đất nước chúng ta mà cái hoạt động mà nó không hiệu quả thì cứ thế này 5, 10, 20 năm nữa là tụt hậu đấy. Đại gia của Việt Nam có mấy đại gia sản xuất lao động mà thành đại gia đâu. 10 đại gia Việt Nam thì có đến 8 đại gia là gì? Giàu lên do bất động sản. Ở thế giới nó khác nhé. Thế giới giàu lên là gì? Do sản xuất. Do họ bỏ chất xám, tức là trí tuệ. Rồi họ suy nghĩ, rồi họ phát triển bằng ngành công nghiệp, bằng ngành gì gì đó, thủ công hoặc là bằng đủ các thứ. Có nghĩa là do, nói nôm na là do họ lao động, họ kiếm ra tiền mà thành đại gia. Còn Việt Nam chúng ta thì nói là 10 người thì có đến 8 người đại gia ở Việt Nam là gì? Do các mối quan hệ. Phải nói thật là do các mối quan hệ bằng lãnh đạo A, lãnh đạo B, lãnh đạo C. À, xong rồi lãnh đạo đó thì khoanh cho một khu vực khoảng mấy chục HA, mấy trăm HA. Có cái tờ A4 đỏ đỏ đấy rồi. Cho nên là đem ra để cấm ngân hàng. Bây giờ nhà nước chúng ta làm kỹ nó đỡ đấy. Ngày xưa cái mảnh đất nó chỉ, tôi lấy ví dụ, giá trị có 100 tỷ thôi. Nhưng mà gì? Móc nối với các nhân viên ngân hàng và thẩm định á, nó nâng lên khoảng 1.000 tỷ. Để vay khoảng độ gì? 800-900 tỷ. Thế là họ lại trở thành, có tiền lại đi ra để gì? Quan hệ ngoại giao lại tiếp tục lại có gì? Có thêm vài nghìn hát nữa, vài trăm hát nữa, thậm chí hàng nghìn hát nữa, ở khắp các nơi nữa. Thế là thành đại gia. Đấy, vừa qua chúng ta thấy không? Bắt trường hợp đại gia bên Vĩnh Phúc ấy, đúng không? Đại gia đi lên từ anh Đồng Nát chả có cái gì cả. Đại gia to tướng ấy. Khi mà phát hiện ra trốn thuế hàng bao nhiêu nghìn tỷ, bị bắt ấy. Phát hiện ra đằng sau là gì? Rất nhiều quan chức cũng bị ngã ngựa theo. Đấy, có nghĩa là gì? Cái giàu mà cụ Tô Tổng vừa qua phát biểu trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta là gì? Cái tăng trưởng GDP của chúng ta bây giờ bảo 6,5-7% đó. Xét thực tế gì? Cái đó có phải là đem về cho đất nước Việt Nam chúng ta không? Người dân Việt Nam chúng ta được hưởng bao nhiêu phần trăm trong đó? Đại đa số người nước ngoài chứ. Các tập đoàn kinh tế nước ngoài vào đầu tư, ví dụ Samsung này, ví dụ Toyota này, ví dụ Daewoo này, vân vân. Các quốc gia trên thế giới vào đầu tư và cái lợi nhuận đó nó gì? Nó chiếm đến 70-80% là về đất nước của họ, về túi của các đại gia nước ngoài. Còn chúng ta, nó trả mỗi một tí tiền ở thuê đất, tí tiền điện, tiền nước và tí tiền công nhân. 20-30% thôi. 70-80% là chảy vào túi của người nước ngoài. Còn có 20-30% là người Việt Nam chúng ta. Vậy thì hỏi cái GDP đó mình bảo tăng trưởng lớn như thế, nhưng có phải của Việt Nam đâu, hết đâu. Về Việt Nam chúng ta gì? Phần lớn là các doanh nghiệp chỉ thích làm giàu nhanh, làm giàu sổi bằng cách gì? À, mà chả có gì làm giàu nhanh sổi bằng bất động sản. Chết ở cái chỗ đấy đấy. Trung Quốc 5-10 năm trước cũng chết bằng cái chỗ đấy, cho nên nó có những thành phố ma. Trung Quốc nó cả thành phố ma xây dựng hàng trăm HA, nhưng không có một người nào đến ở. Việt Nam chúng ta thì có, nhưng mà gì? Vài HA rồi, vài chục HA thôi. Ngay Hà Nội đi qua thiên đường Bảo Sơn đấy, xây đến phải đến hơn chục năm nay vẫn nhiều ngôi nhà bỏ hoang. Đấy mà cái nơi đất vàng như thế nhá. Rồi ngay cái khu gần chỗ Mỹ Đình đấy, nhiều cái khu biệt thự bây giờ vẫn bỏ mốc meo. Rồi đi từ Hải Phòng, Quảng Ninh đi về cái đường mới, đầu cái đường 5 đi vào Hà Nội đấy. Cả một cái khu dãy chung cư biệt thự cao tầng nó phải đến là mấy chục HA. Chưa có nhà nào hoàn thiện cả. Vẫn cứ xây gạch bỏ không, mốc meo cỏ mọc như thế. Lãng phí bao nhiêu. Nhưng mà sờ đến xem có chủ hết rồi. Nhà nào có chủ hết, không có nhà nào không có chủ cả. Đấy, chúng ta thấy không? mình là đại gia đầy, nhiều đại gia lắm, nhưng mà không phải là đại gia sản xuất đem lại lợi ích thặng dư bằng gì, bằng sản xuất, mà đại đa số bằng bất động sản. Cho nên nó như bong bóng các quý vị, giàu như bong bóng. Cho nên Tổng Bí thư Tô Lâm với Bộ Chính trị mới quyết liệt mới phải sát nhập để làm gì? Để những cái thành phần nào không đủ tài đủ đức thì cho nghỉ hưu đi, tránh cho một bên. Rồi tiến tới, xin thưa các vị, tôi thì tôi nghĩ từ lâu mấy năm trước rồi, nhưng chúng ta thấy bây giờ chuyển khoản ngân hàng từ 10 triệu trở lên phải quét gì? Quét bằng cái gì? Quét bằng cái mắt của mình á, bằng cái mặt của mình, bằng chuyển khoản nó mới chuyển được. Đấy có một hình thức dần dần rồi. Tiến tới các vị làm giàu á, cũng giống như nước ngoài thôi. Năm 2018-19 thầy đi ra Canada, Thỉnh Ngọc á, bảo đưa tiền mặt, họ nhất định họ không. Họ không cầm tiền mặt, mặc dù là 1.000 đô họ không cầm. Vì đất nước của họ nếu mà cầm như thế mà bị thanh tra, bị phát hiện ra là gì? Là gọi là trốn thuế. Đó, cho nên tất tần tật đều phải nộp tiền vào tài khoản. Mà cái tài khoản đó nộp qua ngân hàng thì ngân hàng họ rồi thanh tra thì thuế họ biết là gì? Tiền, dòng tiền nó từ đâu mà vào. Anh muốn tham ô tham nhũng cũng không được các quý vị. Nó phải chứng minh cái đồng tiền. Về tiền anh bán ngọc, anh bán 6 khối ngọc cho mình thì bao nhiêu tiền, và được bao nhiêu tiền đấy thì phải nộp thuế bao nhiêu phần trăm. Đấy, rõ ràng như thế. Mình bây giờ thì đấy, Trung Quốc bây giờ họ tiêu bằng gì? Bằng thẻ họ cũng quản lý, cho nên cái chống tham ô tham nhũng của họ thì bây giờ rất là tốt. Tới đây Việt Nam chúng ta thì vài năm nữa các vị xem là xem, Đảng Nhà nước chúng ta cũng quản lý cái kiểu đó mà xem. Dần dần anh làm cái gì anh cũng phải làm thật. Anh không làm thật anh gì? Anh sẽ chết. Cho nên bây giờ từ bây giờ trở đi các Phật tử phải cũng phải tự mình còn làm kinh tế thì cũng phải làm thật đi. Rồi khuyên con khuyên cháu mình cũng phải học làm thật đi. Học làm thật đi một vài năm nữa thôi các vị, cứ cái đà này một vài năm nữa thôi. Nhà nước chúng ta sẽ quản lý cái đầu ra đầu vào kinh tế nó rất chặt chẽ đấy. Mà thậm chí là phải đóng thuế. Anh mà theo quy định anh thu nhập nhiều cái gì anh phải đóng thuế. Anh chi cái gì anh cũng phải đóng thuế. Đấy là quốc gia nào đó như Mỹ cũng vậy. Nước giàu nhất thế giới cũng phải đóng thuế mà. Mà các cái kia họ bên họ đóng thuế càng cao. Mấy Phật tử ở bên Đức cứ bảo là bên Đức họ đóng thuế cao lắm. Mấy chục phần trăm cơ. Làm tháng làm ra có khi làm ra 1 tỷ đấy. Nhưng mà phải nộp hình như là 6 hay 70% cơ. Năm mấy 60% cơ các vị. Có những nơi thì có những ngành nghề thì 30-40%. Có những cái nghề phải nộp đến 60%. Tức là nếu mình làm ra gì? Làm ra 100 triệu thì chỉ được hưởng có 40 triệu thôi. Việt Nam chúng ta bây giờ làm ra 100 triệu thì có cái hưởng cả trăm. Tìm mọi cách để trốn thuế. Thì nhà nước như thế làm sao phát triển được, đất nước sao mà giàu mạnh được. Tìm đủ mọi cách để cho lợi ích của cá nhân mình, làm sao mà cái chung phát triển được. Cái chung không phát triển được thì mình có của giàu nước đổ đổ vách, một cái khi đất nước mà chiến tranh loạn lạc không may một cái thì thôi toi hết các quý vị. Không mang được cái gì đi cả. Cho nên dân có giàu thì nước mới mạnh. Chúng ta phải cũng phải học làm cẩn thận, làm tốt ngay từ bây giờ. Đấy, có một cái câu nói của Phật tử nói về gì, viết sai về gì? Về địa giới hành chính thôi. Đến hành chính mà địa giới hành chính mà viết sai như thế thì phải ấy lại nhé, phải để ý. Học, thầy nói luôn, mình cũng phải gì? Tuy là mình tu thì tu thật, nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu xã hội, nắm bắt xã hội thì mình mới tồn tại được. Một mình không có tồn tại riêng biệt được đâu, kể cả người xuất gia như các quý thầy. Cũng không thể tồn tại một mình riêng biệt được. Các Phật tử chúng ta ở ngoài xã hội còn phải vì miếng cơm manh áo, vì công ăn việc làm lại càng phải gì nắm bắt xã hội một cách gì, một cách tinh tế nhạy bén, và mình để mình không bị tụt hậu nữa. Đấy. Phật tử này nói tiếp, con xin viết tâm thư này để thầy chia sẻ và dắt dìu con đi đến con đường con đường gì đây? Con đường gì? Con đường con đường không luận được. Thôi là luận được con đường hạnh phúc hơn, bỏ đi hai chữ, thực sự chưa luận được. Con xin kính Đại Đức, con là Phật tử .. ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Ở thành phố Hà Nội mà gọi là tỉnh Sơn Tây, thật là kỳ dị sao? Kỳ lạ thay. Cùng Hà Nội với nhau mà gọi là thầy mà tỉnh Sơn Tây, bó tay luôn. Con lấy chồng từ năm 1992 hay 97, viết xóa loằng ngoằng đây, hình như 92 hay 97 hay 93 gì đấy. Con ở gần sông đáy, ở gần sông có một cái cầu, ngày 14 tháng 4 năm 1994, không may có người chết đuối, là cô bé 19 tuổi ở bên kia sông. Chồng con đang cắt tóc cho họ, thấy người chết đuối, kêu là cứu. Chồng con nhảy xuống cứu, nhưng số không được may, không được may lắm, nhưng không biết là viết là không được may lắm. Chồng con bị cô bé cùng chết dưới sông, cha cứu người chết đuối mà không biết cứu là nhảy xuống nó ôm chặt là chết thôi. Nhớ nha, cứu người chết đuối nha. Một, đấy, là đánh một cái nhẹ nhẹ vào gì, vào gáy á, cho nó người ta hơi xỉu đi một chút, thì mình mới cứu được. Hai, là mình sang gì, túm cái tóc, đi xa xa của họ, túm cái tóc của họ để lôi, đấy, thì là cứu được. Hoặc ba, là mình là gì, mình có thể đi sang đằng sau xa mới đẩy họ một cái vào trong bờ, xong rồi đừng có để cho họ ôm được mình. Vì cái người sắp chết đuối họ ôm được mình, tóm được mình mà cái là ôm chặt luôn, họ dìm mình xuống rồi họ ngoi lên. Đấy là cái bản năng của người chết đuối đấy. Cho nên cứu người chết đuối mà không khéo là gì? Thường chết vài người là như thế, cứ nhảy xuống cứu nhau là chết là như thế. Thầy ngày xưa cũng may mắn cứu được một người chết đuối. Biết rồi. Đấy, cũng chịu khó học nghe đây là thấy cả cái đoàn đi củi với nhau, thế là ra bơi lội với nhau, thì có một cái cô bé là cô không biết bơi. Nhưng mấy anh bạn ấy, anh mới bảo là thứ cứ dìu nó ra xong bỏ nó ấy. Thế là mấy anh bạn thì cùng cái đám trẻ trâu đi củi với nhau mà. Đi củi với nhau. Nói là trẻ trâu năm đó 17, 18 tuổi rồi. 17 tuổi rồi. Thế thì mấy đứa bạn nói gì? Nó lôi cái cô bé đấy ra giữa cái chỗ sâu đấy nó bỏ đấy. Thế nó bỏ đấy mà cái cô bé kia thì không bơi được, cứ ngập. Thế mấy đứa kia thì lúc đấy ra thì ra cứu nó vào thì hoảng. Nó mấy đứa ra thì nó bám chặt cho, thế là mấy đứa kia thì thôi sợ không dám ra. Thế may là mình ngày xưa là cũng nghe các cụ, chịu khó nghe các cụ nói cứu người chết đuối ấy, thì đừng có vào gần. Hoặc là gì ở xa xa túm tóc nó để lôi vào. Hoặc là muốn lấy ra gì đập cho nó một cái vào ở cái đằng gáy nó một cái thì nó gì. Nó hơi đuổi người đi thì nó mới lôi được. Thế mình bơi ra mà cái thế nó nhoài lên mà cái mình lấy cái tay mình đập cho nó một cái vào cái phía gáy nó cái thế là nó im. Thế là mình mới lôi cái tóc nó lên, thế là cho kéo nó vào. Đấy, thế là mình cũng cứu được người. Đây là cứu người chết đuối đấy. Ta tiện đây thì cũng nói luôn như thế để chúng ta nắm được sau này nhỡ đâu ở đây có ai là gọi là làm Bồ Tát cứu người chết đuối thì còn biết cách để mà cứu. Không có cái nhảy ùm xuống là nó ôm lấy mình rồi thôi chết toi luôn, chết cả hai. Mặc dù mình biết bơi. Nó cứ đè mình xuống là nó ôm chặt lấy mình là mình chết toi. Xin thưa Đại Đức cho con xin hỏi Đại Đức. Câu hỏi xin Đại Đức cho con ân đức của Đại Đức để con được thực hành, để gia đình con được an lạc. Con ở nhà, con ở Hà Nội, con mua nhưng không may mua vào nhà bà bị ốm, bà ấy chết. Thì nhà ai mà chả có người ốm chết. Nhà nào cũng có người ốm chết các quý vị ạ. Nhưng bà không có chồng con thì bị thì bị bệnh, cái cho là bị bệnh đi. Con làm lễ tụng kinh hàng ngày, nhưng bà ấy vẫn về, bà cho con biết bà không có người thờ bà. Có những lúc bà cho con biết cả buổi trưa, nhiều những lúc con thấy nhà bà con thấy nhà con không được yên ổn cho lắm. Con xin đại đức, con phải làm thế nào cho con được yên ổn? A Di Đà Phật. Thôi, Phật tử này hỏi mấy câu ấy, nhưng mà thôi trả lời một câu này thôi. Về cố gắng chịu tụng kinh Địa Tạng ngồi hướng cho bà cụ chủ đất chủ nhà bán, chứ đã để người ta sớm được siêu thoát. Mà nếu mà hoan hỉ đi chăng nữa thì thôi mình cúng khấn với thần linh gia tiên nhà mình, thôi mình về ở đó thì khi mà người ta chưa siêu thoát hay gì đó thì mình cứ bốc cái bát hương nhỏ nhỏ để sang một bên cạnh cái bát hương tổ cô tổ cậu nhà mình nhé, để thêm để thờ cũng được, để biết là các cụ sống khôn chết thiêng, các cụ bênh hộ độ trì cho, thì gia đình được bình an mạnh khỏe, làm ăn may mắn thì càng tốt chứ sao, không sao cả. Đấy, làm như thế hôm nay về nghe câu hỏi thế rồi thì có thể thờ như thế một chút cũng được, thêm một tí bát hương nhỏ nhỏ thôi, thờ bên để bên cạnh bát hương tổ cô tổ cậu nhà mình này cũng được. Hoặc là mình chỉ cần là khấn với thần linh thổ địa các cụ gia tiên nhà mình thôi, mình cũng có duyên với người ta, người ta có duyên với mình. Trong kinh Đức Phật nói cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cơ mà, thì có cái đây cũng là cái duyên. Tôi thì khấn các cụ thần linh gia tiên nhà mình thôi, cứ và khấn với cụ vong của cụ chủ nhà đấy, cứ coi như nhận mình là con nuôi đi, mình thờ cụ như là mẹ nuôi đi, để các cụ bênh hộ độ trì cho con cho cháu cho gia đình nhà mình được bình an mạnh khỏe hạnh phúc. Đó, ngày giỗ thì mình nhớ ngày giỗ thì cũng làm mâm cơm cúng, hay là không làm mâm cơm thì đĩa hoa quả dâng lên cúng, thì các cụ hoan hỉ. Trước khi người ta chưa siêu thoát mà người ta coi mình như là con cháu trong nhà, người ta bênh hộ độ trì cho, mà mình cũng kính người ta như cha như mẹ như người thân trong nhà mình, mất cái gì đâu các vị. Chẳng mất cái gì cả. Tụng kinh thì hồi hướng cho họ thêm, có gì đâu. Đấy, hoặc là nhớ ngày giỗ ngày Tết mua hoa quả làm mâm cơm thì thêm cái bát đôi đũa thôi, cũng chẳng phải làm riêng một mâm cơm cho họ đâu. Cũng chẳng phải sắm riêng một đĩa hoa quả hay một lọ hoa riêng đâu các quý vị. Thêm cái bát đôi đũa thì là xong. Đấy, thế thôi, trường hợp này để khuyên như thế. Thôi hôm nay thời gian...